Dương Thanh Giao giật mình, không ngờ Lục Ngộng Thần trong chốc lát đã đoán ra nàng, trong lòng trở nên vô cùng cao hứng. Lục Ngộng Thần bỗng nắm lấy hai tay Thanh Giao, trên mặt ửng đỏ lên một trận. Hắn cuối cùng cũng nói ra bí mật của Quy Long Kiếm Sáo, kể lại chuyện Long Nhi hàng phục Tiểu Ngư rồi đưa Bích Hải Triều Thanh Tiêu cho hắn như thế nào, cả việc Tiểu Ngư đem phương pháp sử dụng Ngọc Tiêu đưa vào trong thần thức của Thanh Giao còn như chuyện Hương Tích Phật Quốc, do Tiểu Ngư Nhi có dặn dò từ trước nên hắn chỉ kể lướt qua mà thôi. Nghe xong toàn bộ quá trình, Dương Thanh Giao đột nhiên liên tưởng đến câu thành ngữ đại trí giả ngu. Nàng kích động rút Bích Hải Triều Thanh Tiêu ra, vui mừng nói, bây giờ thiếp mới hiểu tại sao lúc đầu, khi tiếp nhận nó từ trong tay chàng lại có cảm giác quen thuộc vô cùng. Hi hi. Lục Ngộng Thần đưa một tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng, nàng thử tra thần thức một chút, xem có thể tìm được khẩu quyết của cây tiêu này không. Dương Thanh Giao nhắm mắt, im lặng kiểm tra một hồi lâu mới mở mắt ra, chậm rãi lắc đầu, không được, thiếp chưa tìm được khẩu quyết của Ngọc Tiêu. Có thể là do công lực thiếp không đủ, mới chỉ có hợp khí kỳ thôi. Nàng đã trải qua một thời gian ở Phỉ Thúy Hồ, tầm mắt cũng mở rộng rất nhiều cho nên cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Không sao cả, mỗi người tu chân đều phải trải qua giai đoạn này. Lục Ngộng Thần nét mặt tuy hiền hậu một mạc, nhưng tự nhiên lại xuất ra ngữ khí tựa như người từng trải vậy. Ta nói cho nàng khẩu quyết tầng thứ nhất của Tinh Tiên Thần Công buồn môn, nàng cứ theo vậy mà tu luyện chắc chắn sẽ có chỗ thu hoạch. Dương Thanh Giao hoan hỉ gật đầu. Hắn bèn đem khẩu quyết tầng thứ nhất Tinh Tiên Thần Công truyền cho Dương Thanh Giao, đồng thời cũng giảng giải kinh nghiệm và lĩnh hội của riêng bản thân hắn. Dương Thanh Giao là người vô cùng thông minh, chỉ cần hắn điểm qua một lượt đã ghi nhớ toàn bộ. Lục Ngộng Thần ngẩn ra, khen ngợi một câu khiến Thanh Giao cũng cảm thấy mắc cỡ. Thanh Giao, vẫn là nàng thông minh quá đi. Hai người ngồi trên giường, bắt đầu tu luyện Tinh Tiên Thần Công. Tầng thứ nhất Tinh Tiên Thần Công đối với người thường mà nói, tiến triển khó khăn dị thường. Dương Thanh Giao tu luyện hết một thời thần cũng không thấy có chút thay đổi, không khỏi nản lòng nên nhẹ giọng nói, Ngộng Thần, hôm nay có chút mệt mỏi, chúng ta đi ngủ nhé. Lục Ngộng Thần từ trạng thái bình ổn tỉnh lại, đành bất lực gật đầu. Dương Thanh Giao nhìn lên mặt Ngộng Thần, đột nhiên trong người bừng lên một cổ khát vọng mãnh liệt. Ngộng Thần, để thiếp cởi áo cho chàng nhé. Được Lục Ngộng Thần hiện giờ đã xem việc này là một tập quán thông thường giữa phu thế rồi. Y phục hai người lúc này đều đã cởi hết, toàn thân không một mảnh vải. Đến lúc chui vào trong chăn, mặt Dương Thanh Giao bắt đầu đỏ ửng, hô hấp có chút dồn dập, nàng hiện giờ cũng cảm thấy sự khẩn trương của Ngộng Thần. Nàng cảm giác trên người bừng cháy lên như phát sốt, không nhịn được nhỏ giọng rên rỉ, Ngộng Thần, chúng ta mau thực hiện quy định thứ hai giữa vợ chồng đi. Là quy định cái gì vậy nhỉ? Sao ta có biết? Biên tập vui vẻ. Dương Thanh Giao bây giờ đã không kìm nổi, nàng không sao hiểu được mình rốt cuộc nghĩ cái gì. Nếu sau này Ngộng Thần rời bỏ nàng một khoảng thời gian, bản thân sẽ ra làm sao? Chẳng trách được thế gian thường nói phòng không khó giữ, hóa ra thật sự là như vậy. Nhưng nàng đã không có thời gian suy xét lâu hơn, thân người bắt đầu di chuyển lên xuống, cảm xúc mãnh liệt cuồn cuộn dâng trào. Xuân sắc khắp phòng vang lên rì rả. Lục Ngộng Thần nhẹ nhàng nhắm mắt, cảm thấy hôm nay dường như có chỗ khác biệt. Hắn toàn lực vận hành Tinh Tiên Thần Công tầng thứ tư, tỉ mỉ đón nhận rung động cực kỳ khoái lạc, sung sướng do Thanh Giao mang lại. Dần dần hắn phát hiện, tiểu hỷ lạc này không chỉ ở trên người mà hơn nữa bắt đầu để thăng từ trong tâm linh. Đây chính là một loại hoan hỷ và khoái lạc hoàn toàn thuần chất. Từ nơi sâu thẳm trong tâm linh, cảm giác hoan hỷ đó chuyển thành một đạo chân nguyên màu đỏ nhạt, cùng với chân nguyên màu tím do khoái lạc hóa ra, cả hai cùng quấn lấy nhau, không ngừng biến đổi vận động trong kinh mạch thân thể. Đan điền giống như một biển bạch sắc chân nguyên, trong nháy mắt toàn bộ chạy về đại não. Sau khi trải qua một trận xung kích, hai đạo chân nguyên đỏ tím đột nhiên bắn vào kim đan, hào quang vừa phóng ra đã bị thu hết, nhìn lại kim đan lúc đầu bên ngoài vốn là màu bạc, hiện giờ lại thêm vào hai đường vân một đỏ một tím. Luồng bạch sắc chân nguyên trong đại não không ngừng quay cuồng, thỉnh thoảng có ánh chớp phát ra. Đột nhiên, từ kim đan bắn ra một chùm sáng màu đỏ tím lẫn lộn, đánh thẳng vào trong não. Bạch sắc chân nguyên biến thành màu vàng nhạt. Khoảnh khắc này, Lục Ngộng Thần cuối cùng từ kim đan kỳ đã tiến vào chiều nguyên kỳ. Nửa thời thần đã qua. Dương Thanh Giao cũng đã dừng lại, sắc mặt mười phần thánh thiện. Dưới sự vây bọc của bạch sắc chân khí do Lục Ngộng Thần tỏa ra, tâm trí nàng đang tiến nhập vào một vùng mát lạnh. Lục Ngộng Thần cúi xuống bên thai nàng thì thào, Thanh Giao, nàng mau vận Tinh Tiên Thần Công. Thanh Giao bình tĩnh thẩm vận khởi tầng thứ nhất, theo đó từng vòng châu thiên di chuyển, vô số chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận động biến hóa, cuối cùng ngừng kết lại ở đan điền. Lục Ngộng Thần dùng chân nguyên của mình thăm dò, không kìm được một trận vui mừng. Hóa ra Dương Thanh Giao cũng đã tu luyện thành công tầng thứ nhất Tinh Tiên Thần Công, bước vào ngưng thần sơ kỳ. Đúng là trong dục hỏa càng dễ dàng tiếp cận thành công. Chương 13: Kích đầu ác quỷ. Sáng sớm tỉnh lại, hai người cảm thấy tinh thần hưng phấn gấp bội. Sau khi tắm rửa ăn uống cả hai cùng bốn vị tiên tử Quảng Hàn cung đến điểm tướng đài, ba gã kiếm đạo cao thủ của Lạc Nhật đảo quốc đang chờ họ ở đó. Điểm tướng đài hình vuông, mỗi cạnh dài 10 thước, là dùng cự thạch trồng lên, vô cùng kiên cố. Lý Khang Hy đã ngồi đây từ trước, thấy chúng nhân đến nơi vội vã bảo mọi người ngồi xuống. Bên đối diện có bốn người, ba trong số đó mặc hắc y, đeo mặt nạ trắng xám, sau lưng cài một thanh bảo kiếm. Không cần phải nói, đây khẳng định là ba gã kiếm khách đến từ Lạc Nhật đảo quốc. Còn người kia là quan văn của bọn họ, tên Sơn Bản Kiều. Huyền Phong tiên tử đang ngồi bên trái Dương Thanh Giao, nàng chăm chú nhìn ba gã hắc y kiếm khách kia, lẩm bẩm, kỳ quái, ba tên kiếm khách này sao lại có một loại khí tức tà ác của người tu chân. Chẳng nhẽ là... Dương Thanh Giao trong lòng khẩn trương, giọng run run hỏi, Huyền Phong sư tỷ, tỷ nhìn ra điều gì hả? Huyền Phong lắc đầu nói, Thanh Giao sư muội, tạm thời xem thử tình hình trên trường rồi nói, biết đâu ta nhìn lầm. Sau khi Lý Khang Hy hạ lệnh, Lục Ngộng Thần và Hắc Y kiếm khách thứ nhất đồng thời nhảy lên trên điểm tướng đài. Hai bên đều ngầm đánh giá đối phương, Hắc Y nhân nói, Hồ Lãng Nhất Thuần, xin hỏi các hạ là. Lục Ngộng Thần nhìn Hồ Lãng Nhất Thuần, cao giọng đáp, tại hạ Lục Ngộng Thần, mời các hạ xuất chiêu trước. Hồ Lãng Nhất Thuần rút bảo kiếm ra, cổ tay vừa động liền khua ra hàng trăm đạo kiếm ảnh. Lục Ngộng Thần nhẹ nhàng nhảy lên, né tránh chiêu tấn công này. Hồ Lãng Nhất Thuần trong lòng chợt lạnh, cảm thấy đối thủ này không giống những kẻ trước kia. Thế là hai tay ôm thành hình chữ thập nhập lại, một đạo hắc lục quang mang dài khoảng một thước lóe lên trên thân kiếm. Kiếm cương. Thanh Giao còn chưa thoát khỏi thói quen của người võ lâm, đối với kiếm cương mười phần lưu ý. Huyền Tuyết truyền âm nói với Huyền Phong, sư tỷ, tỷ xem đạo quang mang này có giống môn phái tà ác đó không? Huyền Phong gật đầu. Hồ Lãng Nhất Thuần dồn sức vung tay, một quang cầu cực lớn từ đầu kiếm phát ra, như thiểm điện bắn vào Lục Ngộng Thần. Lục Ngộng Thần giơ vân ngộng kiếm lên, biển mây trắng mù mịt xuất hiện. Quang cầu kia bay vào bên trong, chớp mắt đã không nhìn thấy. Lúc này Lục Ngộng Thần khẽ quát một tiếng, húc, nhật, đông, thang. Hai vầng thái dương chói lọi từ giữa vùng mây mù bay lên rồi xoay tròn, đâm vào Hồ Lãng Nhất Thuần. Hồ Lãng Nhất Thuần chẳng ngờ được đòn tấn công của mình lại không có hiệu quả. Đang kinh ngạc thì hai quả cầu thái dương chói sáng đã bay đến trước mặt, căn bản không kịp né tránh. Một quả đập trúng đầu, một quả đánh trúng ngực. Kỳ quái là Hồ Lãng Nhất Thuần không chảy máu, chỉ có khói trắng bay lên. Thân thể hắn to nhưng bên trong trống rỗng, bộ y phục và mặt nạ rơi phần phật trên điểm tướng đài. Quả nhiên không ngoài việc ta dự đoán, lại là ác quỷ môn đến nhân gian quấy rối. Huyền Phong tiên tử căm giận nói. Dương Thanh Giao ngạc nhiên hỏi, Huyền Phong sư tỷ, ác quỷ môn là gì? Huyền Phong giải thích, ác quỷ môn là một tà phái tu chân cực kỳ ác độc, chuyên lấy hồn phách người chết để tu luyện quỷ công. Đệ tử Quảng Hàn cung chúng ta có nhiệm vụ phải diệt hết những tên đệ tử ác quỷ môn thương thiên hại lý này. Hắc Y Nhân vừa mới chết chẳng qua chỉ là một con rối, kẻ đứng sau chỉ huy chắc chắn là tên thứ ba, Hắc Y Nhân gầy còm. Dương Thanh Giao quan sát kỹ đối phương nhưng vẫn không nhìn ra điểm nào khác lạ. Lý Khang Hy vui mừng nói, Sơn Bản Kiều, trận thứ nhất Thanh Nguyệt Quốc chúng ta đã thắng. Ngươi còn dám khinh khi triều đình ta không có người không? Sơn Bản Kiều cố nén đỏ mặt, không đáp lời. Hắn hơ tay, Hắc Y Nhân thứ hai vội nhảy vọt lên đài. Tại hạ tỉnh Cương Xuyên, xin thỉnh giáo. Hắc Y Nhân này hơi mập. Kiếm vốn thẳng chợt cong lại, một cỗ khí thế to lớn ép đến Lục Ngộng Thần. Lục Ngộng Thần vận chuyển tinh tiên thần công, hóa giải áp lực của đối phương. Tỉnh Cương Xuyên rung tay, từ thân kiếm tuôn ra hắc vụ dày đặc, không ngừng gào rít tấn công Lục Ngộng Thần. Ngộng Thần vây ra húc nhật đông thăng, đạo bạch vụ làm tiêu tan hắc vụ kia, hai vầng thái dương cấp tốc lao đến Tỉnh Cương Xuyên. Hắn sớm đã chuẩn bị, trường kiếm quét ngang, một hắc long cực lớn hiện ra, lắc đầu vây đuôi đánh rơi hai quả cầu thái dương. Lục Ngộng Thần mở ra, Tỉnh Cương Xuyên này thật không thể xem thường, chắc phải có trình độ kim đan sơ kỳ. Ngộng Thần vung kiếm, dung hợp 30 sau loại kiếm ý và 24 kiếm thức, lập tức có vạn đạo kim quang tụ thành biển kim sắc. Chiêu này chính là đệ nhị thức kim quang vạn đạo của Phong Thần Kiếm Quyết. Biển kim sắc nuốt chửng hắc long trong nháy mắt rồi mang theo uy lực vô cùng to lớn, chém tới Tỉnh Cương Xuyên. Từng trận âm thanh tan vỡ vang lên. Trên điểm tướng đài chỉ còn lại những mảnh hắc y liễu, Tỉnh Cương Xuyên thì đã hồn phi phách tán từ lâu. Hắc Y Nhân thứ ba thấy thủ hạ tự tay đào tạo bị diệt trong chốc lát, lòng tràn đầy phẫn hận, không nhịn được nữa, tung người bay đến. Người hắn còn ở trên không đã cao giọng nói, Lạc Nhật Quốc Cao Vu, xin chỉ bảo. Một cơn sóng chiều màu đen đột nhiên cuốn tới, ẩn chứa tiếng quỷ khóc sói gào, mười phần khủng bố. Lục Ngộng Thần mặt không đổi sắc, vẫn là một thức kim quang vạn đạo như trước, công thẳng vào hắc chiều. Âm một tiếng, chấn động muốn nứt hai. Bất phân thắng bại. Gương mặt ẩn sau mặt nạ màu trắng của Cao Vu căn bản nhìn không ra bất cứ biểu tình gì, ngoài đôi con ngươi bốc hỏa. Hắn quát lớn, quỷ, hỏa, sâm. Xâm. Vô số ngọn hắc sắc hỏa diễm từ thân kiếm bắn ra, bay tới Lục Ngộng Thần với tốc độ cực nhanh. Huyền Phong kinh hô một tiếng, phẫn nộ quỷ hỏa. Ngọn lửa này uy lực rất lớn, chỉ có chân nguyên chí cương chí dương mới có thể phá được. Chẳng biết Lục sư đệ có tiếp được hay không. Dương Thanh Giao nghe Huyền Phong nói như vậy, tim không khỏi thắt chặt, giống như đã dâng lên đến cổ họng. Trên mặt Lục Ngộng Thần toát ra khí thế lẫm liệt, thân người bay lên, hét, phổ, chiếu, vạn, vật. Vân Vũ kiếm vây ra hàng chục đạo kiếm quang to lớn, chúng tụ lại thành một, vô pháp tìm được bất kỳ khe hở nào. Tựa như thủy ngân chuốt xuống mặt đất, điên cuồng công kích từng đóa quỷ hỏa ưu ám do cao vu phát ra. Dưới phong thần kiếm quyết chí cương chí dương này, toàn bộ quỷ hỏa đều bị tan biến. Cao Vu cũng chịu xung động cực mạnh, chỉ thấy hắn kinh hô một tiếng, hóa ra ngươi là đệ tử Phong Thần Tông. Sau đó hóa thành một đạo hắc quang trốn đi. Thân thể đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn những mảnh hắc ý rơi xuống võ đài. Dương Thanh Giao trong lòng vui sướng. Huyền Phong tiên tử giẫm nhẹ chân, tức giận nói, để thần thức gác quỷ đó trốn mất, đáng tiếc. Thấy ba trận toàn thắng, Lý Khang Hy lánh leo quát Sơn Bản Kiều, Sơn Bản Kiều, đừng khi dễ Thanh Nguyệt quốc ta. Sau này phụng cống mỗi năm không được ít hơn ngàn vạn lượng. Sơn Bản Kiều mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống, thân thể run rẩy, gật đầu không ngừng. Lý Khang Hy cực kỳ vui mừng, cho bày yến tiệc thịnh soạn. Những thứ tưởng thưởng cho Lục Ngộng Thần cũng không ít. Ho ho ho. Trong một sơn động âm u, Bạch Ngọc Tà đang ngồi xếp bằng vận công, khắp người tỏa ra khói hồng. Hồi lâu sau, hắn mở hai mắt, khẽ than, Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn xú kỹ nữ này dám đả thương tiểu gia. Hừ, con bé nhìn không tệ, họ Dương kia cùng Ngọc Tiêu đó, ta nhất định phải chiếm được. Chương 14, động phòng giáo điều. Cùng nhau ăn uống xong, chúng nhân từ biệt hoàng đế Lý Khang Hy, trở về kiếm thần phủ. Huyền Nguyệt đều, ai ra? Hôm nay thật no hết sức, trước giờ chưa khi nào ăn nhiều sơn hào hải vị như thế này. Huyền Tuyết che miệng cười, nói, tứ sư muội bị mang lên núi Thanh Tu từ nhỏ, đương nhiên chưa ăn qua những thứ ngon ở nhân gian rồi. Huyền Phong mỉm cười nhìn mọi người, phiền muộn trước kia đã tan biến. Nàng quyết định ngày mai về Quảng Hàn cung tạ tội với sư phụ nên nói với Lục Ngộng Thần, Lục sư đệ, chúng ta cũng phải cáo tử, quay về Quảng Hàn cung phục mệnh sư phụ. Lục Ngộng Thần ngẩn ra, nói, ồ, các vị sư tỷ, nhanh như vậy đã phải đi rồi sao? Dương Thanh Giao nhận thấy tâm chăn cứu mạng này sắp bị mất bèn vội vàng nói, bốn vị sư tỷ, nán lại thêm vài ngày đi. Ngày mai chúng ta đi Vọng Giang lâu chứ danh nhất ở kinh đô ngắm cảnh. Huyền Nguyệt vốn tinh nghịch nhất, gieo hò tán thưởng. Huyền Phong cười, đáp, Thanh Giao sư muội, nếu lưu lại nữa e rằng sư phụ sẽ quở trách thêm. Đa tạ sư muội và Lục sư đệ, chúng ta sau này có duyên sẽ gặp lại. Vừa dứt lời, dưới chân bốn vị tiên tử xuất hiện một đạo lưu quang rồi tan biến trong chớp mắt. Lục Ngộng Thần quay người nói với Dương Thanh Giao, Thanh Giao, chúng ta vào nhà thôi. Tả hộ pháp, bọn người Quảng Hàn cung đã đi rồi. Chúng ta mau đến giết tiểu tử đó. Thiên Minh, người tu chân giới sao có thể giết người ở kinh đô phồn hoa chứ? Đợi chúng ra ngoài rồi xuất thủ cũng không muộn. Được, tả hộ pháp. Tất cả đều theo ý ngươi. Hai người vào trong phòng, Dương Thanh Giao cúi đầu không nói gì, tựa như có vô vàn tâm sự. Lục Ngộng Thần chưa bao giờ nhìn thấy Thanh Giao như vậy, hắn vịn bờ vai mềm mại của nàng, nhỏ giọng hỏi, Thanh Giao, nàng sao vậy? Có tâm sự gì phải không? Dương Thanh Giao nhíu mày, trầm trầm nói, Ngộng Thần à, chẳng có chỗ không biết. Bích Hải Triều Thanh Tiêu trong tay thiếp chính là nguồn gốc tranh đoạt của tà phái. Thiếp lo sợ ma môn, thanh tà tông đến cướp tiêu. Với tu vi của chúng ta sợ rằng khó mà chống đỡ. Lục Ngộng Thần vừa nghe, đầu liền cúi xuống, hắn cũng cảm thấy việc này khá nan giải. Rất lâu sau, hắn nhẹ nhàng nói, Thanh Giao, ta và nàng trở về Phong Thần Tông đi. Ta tin rằng những tà phái đó không dám đến quấy phá Phong Thần Tông đâu. Dương Thanh Giao vui mừng nói, tốt lắm, Ngộng Thần, thiếp phát hiện chàng càng lúc càng thông minh. Giải quyết được việc này, hai người cảm thấy nhẹ nhõm bội phần. Lục Ngộng Thần ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn Dương Thanh Giao, cười nói, Thanh Giao, chắc nàng nên cởi áo cho ta. Dương Thanh Giao cả kinh. Không ngờ Lục Ngộng Thần thật sự cho rằng lời nàng nói lúc đầu là quy tắc bất biến. Dù sao nghĩ lại có một nam nhân như vậy quả không tệ, cũng là một bảo ngọc. Hai người khỏa thân chui vào trong chăn. Lục Ngộng Thần nhẹ nhàng ôm Dương Thanh Giao, mỉm cười, tiếp, Thanh Giao, chúng ta nên làm việc thứ hai. Dương Thanh Giao như muốn tự sát. Vạn lần không tưởng Lục Ngộng Thần đã hoàn toàn tiếp thụ bài học. Nàng nằm sấp trên người hắn, vô cùng bối rối. Chẳng biết tại sao lúc này Thanh Giao lại không có chút nhu cầu. Hay vì nàng đã luyện đến ngưng thần kỳ, đối với dục vọng của cơ thể đã bắt đầu giảm bớt. Lục Ngộng Thần cảm thấy kỳ quái, hắn vô vào bờ lưng mượt mà của Thanh Giao, khẽ giọng nói, Thanh Giao, nàng hôm nay sao lại không cử động? Dương Thanh Giao chỉ hận không có lỗ để chui xuống. Khuôn mặt nàng ửng đỏ, khó xử nói, Ngộng Thần, chàng cần thiếp thực hiện quy củ phu thê thứ hai sao? Lục Ngộng Thần ném ra một câu kinh thiên động địa, Thanh Giao, nàng không biết rồi. Ta từ kinh nghiệm hai lần trước nhận thấy phương thức này đối với việc đột phá tinh tiên thần công có ích lợi rất lớn nên ta muốn hôm nay chúng ta tiếp tục làm việc thứ hai đó. Dương Thanh Giao không biết phải nói sao. Có chút bất lực, động tác của Thanh Giao bắt đầu. Vì công lực của nàng hơi thấp, không quá một khắc, Thanh Giao đã chìm trong tiên cảnh đồng bền. Xuân sắc. Dương Thanh Giao so với thời gian vận động bình thường có ngắn hơn, dần dần dừng lại, tiến vào cảnh giới tầng thứ nhất tinh tiên thần công, trong một đêm đạt đến ngưng thần hậu kỳ. Lục Ngộng Thần ngầm vận tầng thứ tư tinh tiên thần công, di chuyển hàng chục vòng châu thiên nhưng cũng không có chút tiến triển, vẫn dừng lại ở cảnh giới tứ tương sinh diệt như trước. Hắn không khỏi thất vọng, đành vận từng vòng châu thiên một thử vận may. Đêm nay, mỗi Lục Ngộng Thần là không có tiến triển gì lớn. Chương 15, Hương Phong phục kích. Hôm sau, bọn họ ăn sáng xong liền đến Kim Điện xin phép Hoàng thượng được nghỉ, lý do là về quê thăm người thân. Lý Khang Hy đạt được thắng lợi, đối với hai vị công thần này đặc biệt coi trọng. Chẳng những ân chuẩn thỉnh cầu mà còn ban thưởng rất nhiều tài bảo. Bọn họ ra khỏi kinh đô, tìm chỗ dân cư thưa thất để ngự kiếm phi hành quay về Phong Thần Tông. Lục Ngộng Thần cởi Quy Long kiếm sáo đưa cho Thanh Giao, khi vừa chuẩn bị phi hành thì đằng sau truyền đến một giọng cười nham hiểm, "Lục Ngộng Thần, chúng ta lại gặp nhau. Ta đã nói rồi, ta sẽ tìm ngươi báo thù." Lục, Dương hai người quay đầu lại nhìn, không phải ai xa lạ, chính là kẻ hôm đó đã cùng quyết đấu trên lôi đài Thiên Tinh cung Đoạn Thiên Minh. Đứng bên cạnh gã còn có một trung niên nam tử, dáng người gầy gò, vẻ mặt tâm trầm. Là ngươi? Dương Thanh Giao kinh hô, Đoạn Thiên Minh này nàng tự nhiên có thể nhận ra. Lục Ngộng Thần giơ vân vụ kiếm lên, cao giọng nói, ngươi đã đến báo thủ, vậy thì lại đây. Kỳ thực hắn không hề sợ Đoạn Thiên Minh, nhưng người trung niên bên cạnh gã, hắn nhìn không ra một chút tu vi của đối phương, chỉ một điểm này, hắn hiển nhiên đã khó nắm chắc được phần thắng. Người trung niên cao gầy kia cười hắc hắc, nói, Lục Ngộng Thần. Thức thời thì khoanh tay chịu trói, ngoan ngoãn giao Dương Thanh Giao cho chúng ta. Nếu không hôm nay Hương Phong Cốc viên dạ ta nhất định sẽ khiến ngươi máu bắn năm bước. Dương Thanh Giao quát, chúng ta là người của Phong Thần Tông, ngươi dám làm gì chúng ta? Nàng định dùng danh tiếng của Phong Thần Tông hù dọa đối phương, thế nhưng kế sách này nàng đã tính sai. Viên dạ cười nham hiểm, đừng đem Phong Thần Tông dọa dâm ta, lão tử là tả hộ pháp Hương Phong Cốc còn sợ mấy tên tiểu bối các ngươi sao? Các ngươi biết hôm đó đã đắc tội với ai không? Thiên Minh là hài tử yêu thương nhất của Tổng hộ Pháp Hương Phong Cốc ta, chính là nhị cung chủ của Thiên Tinh Cung. Dương Thanh Giao sắc mặt kinh hãi, hỏi lại, Thiên Tinh Cung chẳng nhẽ là thế lực chi nhánh của các ngươi. Lúc này Đoạn Thiên Minh ở bên cạnh cười ha ha nói, Dương Thanh Giao, nàng thật thông minh. Nhưng các ngươi đã biết bí mật này thì nhất định phải chết. Thật đáng tiếc cho mỹ nữ tuyệt thế như nàng. Bị hồi. Dương Thanh Giao căm hận mắng. Lục Ngộng Thần quay người ra sau nhìn. Phát hiện hướng đào tẩu đã bị khí thế cường đại của đối phương phong kín. Xem ra chỉ đành chiến đấu rồi tìm cơ hội chạy thoát. Hữu thủ của viên dạ giơ lên, một thanh trường kiếm màu đỏ thình lình xuất hiện trong tay. Hắn nhìn Lục Ngộng Thần giống như đang nhìn một con sơn dương chờ bị giết thịt. Viên dạ lay động trường kiếm, quát lên, xạ nhật thần quyết đệ nhất thức kiếm kích trường không. Cùng một chiêu, Đoạn Thiên Minh so với viên dạ còn kém xa. Vô số kiếm ảnh quay cuồng, mang theo hoa quang cực lớn, như thiểm điện đánh về phía Lục Ngộng Thần. Lục Ngộng Thần toàn lực vận khởi tầng thứ tư tinh tiên thần công, một chiêu húc nhật đông thăng, vân vụ trắng mịt mù từ thần kiếm bốc lên, đâm vào quang hoa to lớn kia. Quang hoa xuyên vào màn xương, hai quả cầu thái dương vừa mới hiện ra bị đánh rơi xuống. Lục Ngộng Thần nhanh chóng tối lui, kiếm quang cực lớn đuổi sát không bỏ. Ở chỗ khác, Đoạn Thiên Minh đang giao thủ với Dương Thanh Giao. Hai bên chém ra các đạo kiếm cương, khi chạm nhau phát ra tiếng vang cực lớn. Khiến Đoạn Thiên Minh kinh dị là Dương Thanh Giao đã đạt đến ngưng thần hậu kỳ. Với tu vi hợp khí kỳ của hắn, muốn chiến thắng ngưng thần sơ kỳ đã thật sự có chênh lệch rất lớn rồi. Thanh Giao vung ra kiếm quang cường đại khiến hắn cảm thấy vất vả mệt mỏi, nhưng hắn quá sĩ diện, vẫn cực khổ chống đỡ. Kim quang vạn đạo. Lục Ngộng Thần quát to, vạn đạo kim sắc kiếm quang hợp thành một kiếm cầu to lớn, nhanh chóng đánh tới kiếm quang của viên dạ. Hai đạo kiếm quang mãnh liệt chạm vào nhau rồi đồng thời tan biến ép. Lục Ngộng Thần khẩn trương nhìn viên dạ, nhận thức được thực lực đáng sợ của đối thủ. Phải dùng đến hai chiêu mới hóa giải được một kích chí mạng của hắn. Viên dạ đang muốn phát ra sóng công kích thứ hai thì một tiếng kêu thảm truyền đến. Hắn quay đầu nhìn, thấy Đoàn Thiên Minh bị kiếm quang của Dương Thanh Giao quét trúng ngực, ngã trong vũng máu. A! Viên dạ sửng sốt, vội vàng nâng Đoàn Thiên Minh dậy, quang hoa trên tay liên tục đánh vào trong thân thể hắn để điểm huyết, run giọng nói, Thiên Minh, ngươi thế nào? Đoàn Thiên Minh hơi thở yếu ớt, thều thào, hữu hộ pháp ta không được rồi. Ngươi mau thu nguyên thần của ta mang cho phụ thân ta người sẽ có biện pháp. miễn cưỡng giơ tay chỉ vào Dương Thanh Giao, hàm chứa bi thương vô tận nói, xú nương môn đó nhất định phải giúp ta giết tạ báo thủ cho ta. Nói xong đầu nghèo xuống, đoạn khí. Viện Dạ đau khổ gào một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái hộp, dùng tay ấn vào đầu Đoạn Thiên Minh. Một luồng khói trắng lờ mờ bay lên, rồi bị hút vào trong hộp. Cẩn thận cất hộp vào, Viện Dạ sát khi đằng đằng nhìn Dương Thanh Giao phẫn nộ nói, xú á đầu, ngươi giết thiếu chủ, ta nhất định phải lấy mạng ngươi. Nói xong, vẫy ra một đạo quang hoa cực lớn bổ mạnh về phía Thanh Giao. Khí lực toàn thân Dương Thanh Giao bị phong tỏa, không thể cử động. Lục Ngộng Thần thấy tình thế không ổn, nhảy vút đến phía trước nàng, thi triển Phong Thần Kiếm Quyết đệ tam thức phổ chiếu vạn vật. Nháy mắt một biển kiếm màu vàng dâng lên, cuồn cuộn xông đến kiếm quang vĩ đại của Viên Dạ. Bất phân thượng hạ, hai đạo kiếm quang đồng thời tan biến. Viên Dạ trừng mắt, lạnh lẽo quát, Phong Thần Kiếm Quyết quả là danh bất hư truyền, đáng tiếc cảnh giới của ngươi kém xa ta. Xem xạ nhật kiếm quyết đệ nhị thức của lão tử, lôi đình vạn quân. Nói xong trường kiếm đâm ra, một đạo kiếm trụ vĩ đại kèm theo khí thế như phong lôi, đâm vào Lục Ngộng Thần. Đột nhiên, Lục Ngộng Thần trở nên phiêu giật, vân vụ kiếm trong tay trở nên linh hoạt vô cùng, hét lớn, thanh phong từ lai. 24 kiếm thức và 28 kiếm ý được Lục Ngộng Thần hoàn thành trong nháy mắt. Từng cơn gió mát như có như không chầm chậm thổi vào kiếm trụ đang bắn tới. Đây chính là Phong Thần Kiếm Quyết đệ tứ thức. Thiên hạ chí âm chí nhu thanh phong từ lai. Vào thời khắc mấu chốt, Lục Ngộng Thần chợt hiểu rõ chân lý của kiếm quyết này. Cơn gió hết sức nhẹ nhàng này, tựa hồ không có chút uy lực nào. Nhưng khi tiếp xúc với kiếm trụ to lớn thì từng chút một thổi tan hoàn toàn kiếm trụ, giống như gió mát với gỗ mục, quang hoa to lớn bị thổi đến nỗi từng hạt nhỏ cũng tan biến, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. A! Viên Dạ kinh hô, trên mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ đệ tử Phong Thần Tông ở trước mắt đã luyện thành Phong Thần Kiếm Quyết đệ tứ thức. Chương 16: Hiểm tượng hoàn sinh. Viên Dạ cẩn thận đánh giá lại tên đệ tử Phong Thần Tông này, âm hiểm cười nói, thật không ngờ ngươi lại có thân thủ như thế, xem ra cũng khó bắt được ngươi. Nhưng đáng tiếc ngươi chỉ là đang nằm trong giai đoạn chiều nguyên kỳ, so với ta là người đã bắt đầu bước vào thời kỳ quy đạo, thì vẫn còn khác biệt rất xa. Tiểu tử nhìn cho kỹ, tuyệt kỹ hương phong cốc, xạ nhật kiếm quyết đệ tam thức, nhất tiễn đoạt mạng. Dương Thanh Giao đột nhiên rút Bích Hải Triều Thanh Tiêu ra, lặng lẽ truyền âm tới Lục Ngộng Thần, Ngộng Thần, hãy tiến vào cảnh giới ngưng thần hậu kỳ, thiếp đã lĩnh hội được một chút tiêu pháp, chúng ta hãy hợp lực giáp công ác tặc này. Lục Ngộng Thần hơi nao núng, truyền âm nói, được, Thanh Giao, sau khi ta xuất triều, ở phía nam sẽ mở ra một lối thoát. Khi đó chân nguyên của ta sẽ hao tận, nàng và ta phải nhanh chóng xông về hướng nam mà đào tẩu. Viên Dạ hung ác trừng mắt nhìn hai người, thân hình trong phút chốc đã cong lại như con tôm. Đột nhiên, trường kiếm màu đỏ ẩn chứa vô số chân khí cường đại, thân hình nhất động. Kiếm quang hóa thành một mũi tên khổng lồ, nhanh như tia chớp bắn tới phía trước. Khuôn mặt của Lục Ngộng Thần đột nhiên bừng đỏ, vận khởi toàn bộ chân nguyên, nâng vân vụ kiếm trên chết về phía trước. Ngay lập tức không gian và thời gian trong khuôn viên 10 thước liền bắt đầu nổi lên những đợt sóng giống nhau, từng gợn sóng từ mũi kiếm từ từ lan tỏa ra ngoài không gian, thời gian bắt đầu chậm lại, vạn vật xung quanh hết thảy cũng đột nhiên trở nên chậm lại như thế. Mũi tên bằng kiếm quang kia có vẻ như đang kéo theo sức nặng ngàn cân. Tuy vẫn lao về phía trước nhưng tốc độ đã chậm đi rất nhiều. Viên Dạ lúc này đột nhiên cảm thấy không còn khống chế được bản thân, hô hấp trở nên khó khăn thập phần, trông như là đang gặp phải cơn ác mộng đáng sợ. Nhưng hắn quả không hổ là cao thủ quy đạo kỳ, hắn ngầm vận chân nguyên, lập tức khiến cho tình huống bản thân đỡ hơn được một chút, ngón tay khả dĩ có thể hoạt động nhẹ. Đột nhiên hắn phát hiện ra, trong không gian trước mặt bất ngờ xuất hiện vô số gợn sóng, mũi quang tiễn to lớn đang chậm chậm lao đến, liền bị những gợn sóng này từ từ chấn vỡ tan nát. Rồi cuối cùng thì tiêu biến mất. Từng đợt gợn sóng chậm rãi nhắm hướng của hắn mà xô tới. 4VN phỏ rủn sột dễ tờ hợp tờ, T6054. A. Họ Viên kinh hoàng tới mức phải kêu lên đầy vẻ sợ hãi, hắn cho tới bây giờ vẫn chưa hề thấy qua kiếm chiêu nào của Phong Thần Tông mà lại thần kỳ như thế. Trong lúc hoang mang, hắn vội vàng vận khởi toàn bộ chân nguyên, bên ngoài cơ thể phát ra một vầng hào quang màu đỏ bao bọc lấy toàn thân. Quả nhiên là cao thủ quy đạo kỳ có khác. Với hành động toàn lực này, hắn khó khăn lắm mới ngăn cản được những gợn sóng không gian cường đại này. Đột nhiên một khúc tiêu du dương phiêu lãng từ từ vang lên, tựa như trăm hoa đang đua nở trong không cốc, vô số hương thơm thoang thoảng bất ngờ tràn ngập trong không khí. Thì ra Dương Thanh Giao đã phát động thế công bằng Bích Hải Triều Thanh Tiêu. Chiêu tiêu pháp này chính là chiêu thứ nhất được Tiểu Ngư lưu lại trong thần thức của nàng, danh không cốc bách hợp. Tiếng tiêu thật thần kỳ, nó vốn là sự cảm thụ bằng tai, thế nhưng lại hóa thành mùi hương thơm ngát được cảm thụ bằng mũi. Quả nhiên là tiếng tiêu thần kỳ. Người hương khí thanh đạm thư thế, Viên Dạ tựa hồ như say như mê, ngơ ngẩn đứng yên bất động. Lục Ngộng Thần lúc này chân khí 10 phần tiêu hao hết 9, cảm thấy toàn thân hư thoát. Hắn vội đến bên cạnh Dương Thanh Giao, chuẩn bị ôm nàng đào tẩu. Ầm, ầm, cả một vùng đất đai rộng lớn đột nhiên bị chấn động mãnh liệt. Cây cối xung quanh trao đảo nghiêng ngả, chim muông trong rừng kinh sợ bay tán loạn khắp nơi, thú rừng cũng kinh hoàng bỏ chạy loạn xạ. Rắc, rắc, mặt đất nứt ra một đường rãnh dài trăm thước, rộng 10 thước, từ trong vết nứt đen tối đó lại thấy bay ra một luồng khói trắng thật lớn. Luồng khói trắng kia bay xuống cách ba người chừng 10 thước, rồi từ từ tiêu tán đi, sau đó xuất hiện một con tê giác lớn dài khoảng 10 thước. Dương Thanh Giao cùng Lục Ngộng Thần đồng thời kinh hô một tiếng. Viên Dạ đang lục bị ảo giác say xưa khiến cho thần tình ngơ ngẩn liền choàng tỉnh lại, trừng mắt nhìn sang quái thú. Con tê giác to lớn này, toàn thân phảng phất như là đang mang chiến bào màu bạc, óng ánh lung linh. Đôi lục nhãn giống như hai cái chuông đồng, chiếc mũi đen kịt rộng tựa cái bát, đang phỉ phò phun ra từng luồng bạch khí. Trên đỉnh đầu nó là một cái sừng tê giác màu bạc dài độ một thước. Tứ chi đặc biệt cường tráng, kỳ lạ nhất là bốn bàn chân, ở trên mỗi bàn chân đều có năm cái vuốt lớn màu đen dài độ một thước, giống như năm ngọn đao sắc bén, cắm sâu xuống đất. Viên Dạ bừng tỉnh từ trong tiếng tiêu, kêu lên thất thanh, chẳng lẽ đây là địa trúc tê, một trong thần châu tứ đại manh thú trong truyền thuyết. Lục Ngộng Thần ngẩn ra hỏi, địa trúc tê là cái gì? Viên Dạ thoái lui vài bước, khoảng cách lúc này giữa hắn và Dương Thanh Giao chỉ có hai thước. Vừa rồi bọn họ vừa trải qua trận đấu sinh tử, nhưng không ngờ vào thời khắc này lại đứng yên, không đấu nữa. Viên Dạ lộ vẻ kinh sợ, giải thích, địa trúc tên này đúng là một kỳ thú trong truyền thuyết từ thời kỳ viễn cổ hồng hoang lưu lại, tính cách hung ác vô cùng, chuyên môn hút lấy chân nguyên của người tu chân có thực lực càng cường đại, nó càng thích. Toàn thân của địa trúc tê kiên cố vô cùng, trong thiên hạ, có lẽ chỉ có phong thần thiên kiếm của phong thần tông mới có thể chạm được nó. Mà con tê giác kia công lực cực kỳ bá đạo. Trời! Viên Dạ kêu lên một tiếng sợ hãi, thì ra hắn phát hiện địa trúc tê lúc này đang nhìn chằm chằm vào hắn. Lục Ngộng Thần khẩn trương nắm chặt lấy Vân Vũ kiếm, chuẩn bị đợi đến thời khắc quan yếu nhất thì sẽ phóng xuất Long Nhi cùng Tiểu Ngư ra. Trên mặt Viên Dạ lộ xuất thần tình âm hiểm, hắn đột nhiên nắm lấy Dương Thanh Giao rồi nhắm hướng địa trúc tê ném tới, sau đó thân hình hóa thành một đạo lưu quang, bỏ chạy thật xa. Trước khi rời đi, hắn còn ném lại chàng cười âm hiểm, rồi nói, ha ha, Dương Thanh Giao, nhường cho ngươi trở thành mỹ vị của địa trúc tê đấy. Mọi việc đều phát sinh rất bất ngờ, Lục Ngộng Thần căn bản vốn không kịp ra tay. Dương Thanh Giao bị ném về phía địa trúc tê nhanh chư chớp. Địa trúc tê ha cái miệng lớn của nó, phun ra một đạo bạch vụ. Đạo bạch vụ này như có thực chất, chẳng những có thể ngăn cản thế bay tới của Dương Thanh Giao, mà còn nhẹ nhàng đẩy nàng ngã ra trên mặt đất. Địa trúc tê ngưng thần nhìn Bích Hải Triều Thanh Tiêu kia, dường như có vẻ rất quen thuộc. Thật lâu sau, đôi lục nhãn to lớn của nó bỗng nhiên xuất hiện một giọt nước mắt. Đột nhiên nó ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Sau đó toàn thân lại một lần nữa hóa thành một quần bạch vụ, rồi nhanh chóng đuổi theo hướng Viên Dạ vừa bỏ chạy. Như điện, như ngộng, như lộ. Lục Ngộng Thần cảm giác như vừa trải qua một giấc ngộng dài, từ khi địa trúc tê xuất hiện cho đến lúc biến mất, tất cả đều như hư ảo, nhưng lại cũng như thật. Dương Thanh Giao lúc này đã ngất lịm trên mặt đất. Lục Ngộng Thần gắng gượng bước về phía trước, đỡ nàng ngồi dậy, rồi truyền vào người nàng một chút tinh tiên thần công còn sót lại. Dương Thanh Giao khẽ rên lên một tiếng, mơ hồ tỉnh lại. Nhưng Lục Ngộng Thần lúc này hầu như chẳng còn một chút chân nguyên nào, đột nhiên trước mắt thấy tối sầm lại, rồi ngã ra đất, bất tỉnh nhân sự. Lục Ngộng Thần tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một sân động, còn Dương Thanh Giao thì đang ngồi bên một đống lửa, loay hoay nướng một con thỏ hoang, hương vị thoang thoảng lan tỏa ra khắp cả động. Lục Ngộng Thần cố gắng đứng lên, Dương Thanh Giao cảm giác được điều khác lạ, vội ngước lên nhìn, vừa vặn thấy được Ngộng Thần đã tỉnh lại, nàng vội vàng chạy đến đỡ lấy hắn, sau đó đưa con thỏ đã được nướng chín ra, quan tâm nói: Ngộng Thần, chàng đã hôn mê 10 ngày rồi, nhanh, trước tiên hãy ăn một chút đồ đi đã nhé. Lục Ngộng Thần dùng mình, không ngờ rằng mình đã hôn mê 10 ngày rồi. Hắn mơ mơ hồ hồ tiếp nhận con thỏ nướng, cắn một miếng, lúc này mới nhận ra là bản thân quả thật rất đói bụng. Hắn vừa ăn vừa hỏi, Thanh Giao, chúng ta đang ở đâu đây? Dương Thanh Giao cười nói, chúng ta đang ở tại phía nam của Thanh Nguyệt Quốc, cách kinh đô 1.000 dặm. Lục Ngộng Thần kêu lên kinh hãi, hắn nhớ rõ trước khi hôn mê. Bọn họ cũng chỉ cách kinh đô không đến 100 dặm, làm sao trong vòng 10 ngày lại có thể đến được nơi này. Hắn kinh ngạc đến mức quên cả nhai thức ăn, ngơ ngác nhìn sang Thanh Giao. Dương Thanh Giao dùng tay xoa nhẹ lên vai hắn, khẽ cười nói, Ngộng Thần, chàng ngốc quá, đương nhiên là thiếp đã cóng chàng đến đây rồi. A, Lục Ngộng Thần ngây ngốc thốt lên. Đột nhiên hắn nghĩ đến đoạn đường ngàn dặm này, sương gió dai dầu, Thanh Giao hẳn là đã chịu không ít khổ ải để đưa được hắn tới đây, nhìn gương mặt Thanh Giao có chút tiểu tụy. Trong mắt hắn đã bắt đầu ướt nước. Trong lòng dâng lên sự cảm động không nói lên lời, hắn vội nắm lấy bàn tay của Thanh Giao, nghẹn ngào nói, Thanh Giao, trên đường đi hẳn là nàng đã chịu nhiều phen tân khổ, ta thật không biết phải tạ ơn nàng như thế nào đây. Dương Thanh Giao thâm tình nói, Ngộng Thần, chúng ta là phu thê, là một đôi phu thê hoạn nạn có nhau, mặc kệ con đường phía trước có khó khăn bao nhiêu, thiếp và chàng đều sẽ vượt qua tất cả. Dừng lại một chút, rồi nàng tiếp, kỳ thật tình cảnh của chúng ta bây giờ thập phần nguy hiểm, Thánh Tà Tông và Ma Môn đều dương mắt nhỏ ngó Bích Hải Triều Thanh Tiêu này, thiếp nghĩ không thể vì chàng thụ thương mà chúng ta phải lưu lại cái nơi nguy hiểm đó, cho nên cần phải nhanh chóng đi về hướng Nam, tranh thủ càng đến gần Phong Thần Tông càng tốt. Lục Ngộng Thần nhẹ nhàng đặt tay lên vai Dương Thanh Giao, nói, Thanh Giao, nàng hay giúp ta canh chừng, ta cần phải vận hành Tinh Tiên Thần Công một lát. Nói xong, hắn khoanh chân ngồi xuống, hai tay đan chéo đặt tại đan điền rồi vận khởi Tinh Tiên Thần Công. Lục Ngộng Thần liên tục vận chuyển 300 vòng liên tục, chân nguyên trong cơ thể lập tức được bổ sung rất nhanh. Qua 3 canh giờ, Lục Ngộng Thần chậm rãi mở mắt ra, hắn cảm thấy mình đã khôi phục được 8 thành so với trạng thái bình thường. Thanh Giao, ta đã khôi phục rồi, chúng ta đi thôi. Hết chương 16. Chương 17, Thanh Giao chi tử. Sau khi vận hành chân khí được một ngày một đêm, Lục Ngộng Thần rốt cuộc cũng khôi phục được chân nguyên. Hai người liền không trì hoãn nữa, lập tức ngự kiếm nhắm hướng Phong Thần Tông bay đi. Đang trong lúc phi hành trên không, đột nhiên từ phía trước xuất hiện 4 đạo hắc vụ, rồi một tiếng hừ lạnh truyền đến, hai tên tiểu hoa nhi kia, còn muốn chạy đâu? Chúng ta đã sớm chờ các ngươi trên đường trở về Phong Thần Tông từ rất lâu rồi. Hãy bó tay chịu trói, rồi giao ra Bích Hải Triều Thanh Tiêu. Như vậy chúng ta sẽ tha cho hai cái mạng nhỏ của các ngươi. Hắc vụ tan đi, để lộ ra đám người chặn đường chính là Kim Ngân Đồng Thiết Tứ Đại Ma Thánh. Thì ra 4 người này sau khi bị thương, liền đi tìm một chỗ yên tĩnh để một mặt dưỡng thương, một mặt phái môn nhân đi khắp nơi tìm kiếm nơi hạ lạc của Dương Thanh Giao và Lục Ngộng Thần. Sau đó thì phục sẵn ở trên đường trở về Phong Thần Tông mà chờ bọn họ. Thanh Bích Hải Triều Thanh Tiêu này là do Ma Môn Tông chủ hạ lệnh bằng mọi giá nhất định phải chiếm lấy. Nếu như tứ đại ma thánh không thể hoàn thành nhiệm vụ, thì khi họ trở về sẽ bị trừng phạt nặng. Dương Thanh Giao trong lòng thầm hô không ổn, trước bị phục kích tại Hương Phong Cốc, sau là Bạch Ngọc Tà truy đuổi gắt gao. Giờ lại gặp phải Ma Môn tứ thánh hung tàn, xem ra hôm nay thật là tiêu rồi, biết phải làm sao đây. Trong lòng Dương Thanh Giao gấp rút suy nghĩ để tìm ra phương án giải quyết. Lục Ngộng Thần chính mắt nhìn thấy sự lợi hại của tứ đại ma môn, hắn tự biết không địch lại bọn họ. Trong lòng vừa suy tính, muốn gọi Long Nhi và Tiểu Ngư xuất hiện để trợ giúp hắn, nhưng gọi liền mấy tiếng mà vẫn như đá chìm đáy biển, không có lấy một hồi âm nào. Lúc này hắn bắt đầu cảm thấy rất lo lắng. Kim Ma Ma Tôn nhe răng cười, Nữ Hoa Nhi, tu vi của ngươi bất quá chỉ là đang ở vào thời kỳ hậu ngưng thần, nếu muốn chống cự với mấy lao gia hỏa chúng ta, có lẽ còn phải chờ thêm mấy trăm năm nữa. Còn tên tiểu tử bên cạnh ngươi kia, tài năng bất quá chỉ là ở trong triều nguyên kỳ, còn thua chúng ta xa lắm. Thế nào? Ngươi định giao ra Bích Hải Triều Thanh Tiêu hay là phải đợi chúng ta đích thân động thủ đây? Tam đại ma tôn khác cũng lớn tiếng cười ha hả, dáng vẻ cực kỳ đắc ý, trông giống như là chiếc ngọc tiêu kia đã nắm trong tay chúng rồi vậy. Đột nhiên trong đầu Dương Thanh Giao nảy ra một kế. Nàng giơ Bích Hải Triều Thanh Tiêu cười nói, tu vi của các vị tiền bối, vãn bối vạn phần bội phục. Tiền bối cần ngọc tiêu này, vãn bối tất nhiên là phải dâng nộp. Tuy nhiên, chúng vãn bối thập phần ngưỡng mộ phong thái của chư vị tiền bối, cho nên muốn cùng chư vị trao đổi vài chiêu. Nếu như chư vị tiền bối thắng, vãn bối sẽ can tâm tình nguyện giao ngọn tiêu này ra, chẳng hay ý của tứ vị tiền bối thế nào. Tứ đại ma tôn sửng sốt, nếu không đáp ứng thì với thân phận và mặt mũi của mình sẽ phải ăn nói thế nào. Còn nếu đáp ứng, thì đây chắc là quỷ kế của nha đầu kia rồi. Bốn lao cẩn thận tra xét tu vi của hai người một lần nữa, thấy quả thật là rất thấp, bên phía bọn họ có thể tùy tiện phái ra một người để ứng chiến thì vẫn có thể chiến thắng. Xét cho cùng thì bọn họ cũng không có gì đáng để cho hai tên tiểu bối này lừa gạt. Tứ đại ma tôn thoáng trao đổi ánh mắt với nhau, rồi Kim Ma Ma Tôn ngạo nghệ đứng đó, cười lạnh nói, nha đầu, một mình Lao Phu sẽ đối kháng với hai tên tiểu mao hải miệng còn hôi sữa các ngươi. Dương Thanh Giao lớn tiếng khen ngợi, phong phạm của Lao tiền bối quả thực làm cho vãn bối rất khâm phục. Nhưng mà hai người bọn tiểu bối không thể ở trên không lâu quá lâu. Chi bằng chúng ta hãy xuống đất để bọn vãn bối lại được chiêm ngưỡng phong thái của người. Tứ đại ma thánh tức thì buông một tràng cười ha hả, không nhở rằng nữ hoa nhi này lại buồn cười như thế, tuy nhiên ngẫm lại thấy yêu cầu này cũng không quá đáng. Vô luận tại không trung hay trên mặt đất, thực lực mạnh yếu của song phương đều đã quá rõ ràng. Huống hồ một người ứng chiến thì còn có 3 người khác đứng ngoài giám sát. Kim Ma Ma Tôn không còn nhẫn nại được nữa, nói, nữ hoa nhi, người dẫn đường đi. Dương Thanh Giao nắm chặt lấy vạt áo của Lục Ngộng Thần, rồi hai người song song hạ xuống mặt đất. Tứ đại ma thánh cũng lần lượt phi thân hạ xuống. Mọi người hạ xuống mặt đất xong, đột nhiên cảm thấy từng tia hàn phong từ bốn phương ập tới. ai nấy liền cẩn thận đưa mắt dò xét khắp nơi, thấy được ở khoảng giữa là một mảnh đất rộng cỡ 50 dặm vuông, tứ phía đông tây nam bắc đều có 4 ngọn núi vây quanh. Điều kỳ quái nhất chính là ở phía đông có ngọn núi lớn mà lại chùi lùi không có lấy một ngọn cỏ, trong khi ba ngọn núi kia thì lại rậm rạp, xanh tốt. Thì ra từng luồng hàn phong mà mọi người vừa cảm thấy chính là được thổi tới từ tòa núi chọc kia. Địa phương này quả là có chút kỳ quái, tuy nhiên, mọi người cũng không hề nghĩ nhiều. Một bên là muốn cướp bảo bối, còn bên kia thì lại gấp rút muốn tìm biện pháp chạy trốn, vì vậy cho nên đối với địa hình kỳ quái nơi đây vốn không hề để tâm. Kim Ma Ma Tôn chậm rãi lấy hắc sát côn ra, khi vừa tiếp xúc với gió, thân côn lập tức lớn hẳn ra, trên thân côn lại ở nước như có một đám hắc vụ nhàn nhạt, có vẻ rất quỷ dị. Kim Ma Ma Tôn trầm giọng nói, hai tên tiểu hoa nhi, có thể bắt đầu được chưa? Dương Thanh Giao cười hi hi nói, Kim tiền bối, ngài vội cái gì chứ, văn bối còn có một việc muốn nói. Hy vọng trước khi bắt đầu giao thủ, ba vị tiền bối còn lại có thể lui lại 50 thước, để tránh cho khí thế cường đại của ba vị gây áp lực mạnh đến bọn văn bối, khiến cho bọn văn bối khi chưa được trông thấy rõ phong thái của Kim tiền bối, thì hai cái mạng nhỏ này đã ô hô ai thai rồi. Kim Ma Ma Tôn luôn lánh khóc vô tình. Đâu có mấy khi lại nghe được những lời dễ chịu như vậy, nên tâm tình của Lao rất vui vẻ, vung tay lên một cái, rồi cười ha hả nói, ba vị hiền đệ, các người lùi lại đi. Tam đại ma tôn khác liền lùi lại phía sau 50 thước, tâm trạng rất đắc ý, quay đầu nhìn vào trường đấu. Dương Thanh Giao nháy mắt đầy ngụ ý với Lục Mộng Thần, rồi chậm chậm đưa Bích Hải Triều Thanh Tiêu lên miệng thổi. Đúng là chiêu không cốc bách hợp, dưới ảnh hưởng của hương thơm nhàn nhạt, Kim Ma Ma Tôn như ngây như dại, đứng yên tại chỗ không núp đích. Sau khi liên tục trải qua những cuộc đào vong, Lục Ngộng Thần và Dương Thanh Giao càng trở nên cực kỳ ăn ý với nhau hơn. Hắn đột nhiên rung kiếm lên, dùng đệ tứ thức của Phong Thần Kiếm Quyết là Thanh Phong Từ Lai. Một cơn gió mát nhẹ nhẹ nổi lên theo tiếng tiêu, từ chậm đến nhanh nhằm kích tới Kim Ma Ma Tôn. Lục Ngộng Thần không sử dụng Ngộng Chi Sơ Thủy, bởi vì còn có Tam Đại Ma Tôn đang quan sát một bên, bây giờ hắn chỉ hy vọng có thể đả thương Kim Ma Ma Tôn, sau đó sẽ lại cùng Dương Thanh Giao tức tốc chạy trốn. Lợi dụng rừng cây yểm hộ, không ngừng sử dụng kiếm chiêu âm nhu này để hạ sát đối phương. Kỳ thật loại phương pháp phối hợp này cũng đã được Lục Ngộng Thần và Dương Thanh Giao thương lượng từ trước khi còn ở trong động. Kim Ma Ma Tôn quả thật là đã bất cẩn. Một mặt là lão không ngờ tới được, một đệ tử thuộc ngưng thần kỳ này lại có thể điều khiển được Ngọc Tiêu. Lúc trước tông chủ đã từng cho lão biết, chỉ có người tu chân đã đạt tới cảnh giới quy đạo kỳ thì mới có thể sử dụng được. Vào cái lúc tư tưởng bất cẩn này, lão đã bị tiếng tiêu hấp dẫn, tạm thời chìm đắm trong đó. Ở mặt khác, lão không hề nghĩ đến việc Lục Ngộng Thần đã luyện thành đệ tứ thức của Phong Thần Kiếm Quyết. Trước đây, thám tử của Ma Môn đã từng hồi báo rằng Lục Ngộng Thần chỉ mới luyện thành đệ tam thức của Phong Thần Kiếm Quyết mà thôi. Cho nên khi Lục Ngộng Thần thi xuất chiêu Chí Âm Chí Nhu Thanh Phong Từ Lai này, lão vạn phần không thể đoán trước được. Tam đại ma tôn từ xa nhìn thấy nguy hiểm vội hô to, "Đại ca, nguy hiểm!" Âm thanh kinh hô đó đã cứu được mạng của Kim Ma Ma Tôn. Kim Ma Ma Tôn lập tức tỉnh lại, phát giác ra một cỗ chân khí Chí Âm Chí Nhu đang kích tới. Lúc này đã không còn thời gian để hoàn kích, lão chỉ đành vận khởi thập thành hộ thể chân nguyên để đón đỡ chiêu ấy. Không có một thanh âm nào vang lên. Kim Ma Ma Tôn gặp phải một kích mạnh mẽ đó, toàn thân kinh mạch như bị nổ tung rất khó chịu, cuối cùng nhờ vào tu vi nhiều năm, khó khăn lắm mới chống lại được một kích này, nhưng khỏe miệng thổ ra rất nhiều máu. Kim Ma Ma Tôn cất giọng căm hận nói, hai tên tiểu hoa nhi các ngươi thật là âm hiểm, ta phải lấy mạng các ngươi. Hắc sát côn bắn ra hai đạo hắc quang, đánh thẳng đến hai người. Lục Ngộng Thần tung ra Vân Vũ kiếm, một thức húc nhật đông thăng khó khăn lắm mới ngăn trở được đạo hắc quang đó. Dương Thanh Giao vận khởi tầng thứ nhất của Tinh Tiên thần công, Bích Hải Triều Thành Tiêu liền ẩn hiện quang mang, hướng đến đạo hắc quang mà đánh tới. Hoành, thân hình nàng lắc lư mạnh, khỏe miệng rỉ máu. Lục Ngộng Thần vội vàng lao đến trước Dương Thanh Giao, dùng thân mình bảo vệ nàng. Hắc sát côn trong tay Kim Ma Ma Tôn sần tới, một trận mưa côn như hải triều mạnh mẽ áp tới. Lục Ngộng Thần liền xuất chiêu Vạn Đạo Kim Quang và phổ chiếu vạn vật, miễn cưỡng tiếp chiêu. Hắn phun ra một ngụm tiên huyết, hiển nhiên là kinh mạch đã bị chấn động mãnh liệt. Kim Ma Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, "Tiểu tử, các ngươi rốt cuộc cũng chỉ là hai tên tiểu tử, không cần lo mấy lao ra Hỏa Phong Thần Tông kia bị mất mặt. Tuy nhiên, ngươi cũng đừng cố gắng nữa, ta phải xuống tay rồi." Đốt, Hắc Côn Diệt Hồn. Tam đạo cự đại hắc sắc côn ảnh dài mấy trượng từ trên không giáng xuống Lục Ngộng Thần. Lục Ngộng Thần vội xuất ra ba thức đầu của Phong Thần Kiếm Quyết, vậy mà chỉ có thể hóa giải đạo côn ảnh thứ nhất. Có thể thấy dưới sự hạ thủ toàn lực, Kim Ma Ma Tôn thật đáng sợ như thế nào. Đệ tứ thức Thanh Phong Từ Lai còn chưa kịp sử ra, thì đạo côn ảnh thứ hai đã hung bạo ập tới thân trên của Lục Ngộng Thần. Lục Ngộng Thần bị kích trúng ngã lăn trên mặt đất, miệng phun đầy máu tươi. Lúc này đạo côn ảnh thứ ba cũng đánh đến, mắt thấy Lục Ngộng Thần sắp bị phân thân toái cốt, hồn phi phách tán tới nơi. Vào cái thời khắc ngàn cân treo đầu sợi tóc đó, thanh giao chợt chuyển động. Thanh giao lao đến phủ phục lên trên người Lục Ngộng Thần, đạo côn ảnh thứ ba kia lập tức đánh mạnh vào người nàng. Đạo côn ảnh thứ ba kia là một loại trí âm chi lực, đã đánh cho lục phủ ngũ tạng của thanh giao bị chấn nát, máu trong miệng chảy ra ròng ròng. Thanh giao cảm thấy trời đất quay cuồng. Ngộng Thần thế nào? Vào thời khắc nàng bước vào cửa địa ngục, vẫn còn lo cho Ngộng Thần. Nàng lấy hết sức cố lật người lại, định bảo Ngộng Thần hãy nhanh chóng đào tẩu, nhưng vô luận là dùng sức thế nào thì thân thể cũng không sao cử động được. Trong sát na này, nước mắt đã trào ra từ khóe mắt của nàng. Thanh giao biết được là mình đã cách cái chết còn không xa nữa. Thanh giao. Lục Ngộng Thần lập tức tuôn rơi nước mắt như mưa, hắn bất chấp trên người bị trọng thương thế nào, chỉ vội vàng ôm lấy Thanh giao. Lúc này, ánh mắt đã trở nên ảm đạm của Thanh giao bắt đầu tán loạn, ngón tay khẽ nhúc nhích, tựa hồ như muốn vuốt lên mặt Ngộng Thần. Ngộng Thần vội kéo tay nàng đặt lên mặt mình, lúc này nước mắt của Thanh giao đã thấm ướt hết cả áo của Lục Ngộng Thần. Chương 18: Tham Thần Cấm Cung. Nơi biên thủy phía tây bắc xa xôi, có ngọn thiên ma phong quanh năm bị hắc vụ che phủ, khiến cho cả ngọn núi giống hệt như một cái nồi đen hướng lên trời. Trên đỉnh núi, ngay tại chính giữa là một viên khẩu rất lớn. Từ viên khẩu này đi thấp xuống dưới là một hắc động sâu thăm thẳm. Mà hắc động này thông thẳng đến đáy hàng trăm dặm, đường đi bên trong ngang dọc xen kẽ tựa như mạng nhện. Ở tận cùng hắc động là một tòa cung điện màu đen đứng sừng sững. Đây chính là tổng đàn của Ma Môn Ma Thần Điện. Bên trong Ma Thần Điện, vừa rộng lớn vừa thoáng đãng, phóng mắt nhìn qua tựa hồ như không thể xác định được giới hạn. Xung quanh ma khí tối đen phủ dày đặc, làm cho không gian càng thêm huyền bí và đáng sợ. Ở trung tâm Ma Thần Điện, có bốn hắc y nhân tóc bạc đang quỳ ở đó, bọn họ chính là Kim Ngân Đồng Thiết Tứ Đại Ma Tôn. Sắc mặt Tứ Đại Ma Tôn trắng bệch, ngay cả thở mạnh cũng không dám, trán thấm đẫm mồ hôi, dường như sắp phải đối mặt với sự phán quyết quan hệ đến việc sống chết của họ vậy. Một thanh âm lạnh lẽo mà uy nghiêm từ bốn phương tám hướng vang lên, giọng nói của môn chủ Ma Môn Huyết Cấm: "Tiểu Đồng, điều lúc nãy tiểu Kim kể có phải là sự thật không?" Đồng Ma Ma Tôn nghe gọi đến tên mình thì toàn thân rung động, suýt chút nữa là nằm bò xuống, cất giọng run rẩy trả lời: "Khải bẩm tông chủ, mỗi câu Kim sư huynh vừa kể đều là sự thật. Theo lý mà nói Bích Hải Triều Thanh Tiêu đó vốn là vật của Ma Môn chúng ta, nhưng không hiểu tại sao, từng khối thần cấm thạch bia đột nhiên bay ra ngăn cản đệ tử. Những lời mà chúng đệ tử vừa kể, tuyệt không dám có nửa điểm giấu giếm tông chủ, nếu có giả trá, xin cho xét đánh tan thây." Ma Môn tông chủ Huyết Cấm trầm mặc một lúc, rồi thở dài một hơi, từ từ nói: "Tiểu Kim, xem ra Tham Thần Cấm Cung trong truyền thuyết lại xuất hiện ở thế gian rồi." Kim Ma Ma Tôn thoáng hơi do dự một chút, nhưng lòng hiếu kỳ mạnh mẽ đã thúc đẩy, cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà lên tiếng hỏi: "Tông chủ, đệ tử từng nghe người đề cập đến Tham Thần Cấm Cung, không biết Tham Thần Cấm Cung này rốt cuộc là chuyện thế nào? Chẳng lẽ bên trong thật sự có giam cầm những thiên thần hung ác nhất của thiên giới hay sao?" Huyết Cấm có chút kích động, lời nói hơi run rẩy: "Theo điển tịch của bổn môn ghi lại, trong thiên hạ có ngũ đại tu chân cấm địa, Tham Thần Cấm Cung này là một trong số đó. Theo truyền thuyết, ngũ đại tu chân cấm địa là cấm chế của thiên đế để cầm tù ngũ đại ác thần. Thiên đế dù rằng với pháp lực vô thượng đã giam được ngũ đại ác thần này, nhưng cũng chỉ có thể đem chúng nhốt vào trong những pháp khí cấm cung. Mà ngũ đại ác thần pháp lực thông thiên, mặc dù không thể thoát khốn nhưng vẫn có khả năng mang theo cung điện cấm chế này mà bay lượn khắp nơi, hành tung xuất quỷ nhập thần. Những kẻ gặp phải nếu không bị thất tung thì cũng phải bỏ mạng. Bởi vậy, lúc trước các ngươi nhìn thấy tòa núi đó có thể thần bất chi quỷ bất giác mà di chuyển ra sau cũng chính là như vậy. Tham Thần Cấm Cung này bên trong giam một trong ngũ đại ác thần chính là Tham Thần. Tham Thần. Nghe tên là có thể biết, người này rất yêu thích nhất là bảo vật, tiền tài, mỹ nữ, và quyền lực. Bích Hải Triều Thanh Tiêu đó chắc là nguyên nhân đã hấp dẫn lao xuất hiện. Nghĩ đến đây, Ma Môn Tông chủ Huyết Cấm trong lòng có chút đau khổ và bất lực. Bảo bối quan trọng như vậy mà lại không lấy được vào tay. Ôi chao! Những người tu chân dù mạnh thế nào cũng không dám giao đấu với thần, huống chi, đây lại còn là ác thần. Tứ Đại Ma Tôn hoàn toàn ngây ra, thầm nghĩ trên đời sao lại có vị thần kỳ quái như vậy. Chẳng trách nào ý đã bị giam cầm và lại còn bị trục xuất khỏi thiên giới. Khi Tứ Đại Ma Tôn còn đang trầm ngâm suy nghĩ, thì tông chủ Ma Môn Huyết Cấm đột nhiên lạnh lùng hư một tiếng, lập tức khiến bọn họ như rơi vào hố băng, bốn người các ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, đáng phải chịu tội gì? Thân thể Tứ Đại Ma Tôn run lẩy bẩy, vội vàng luôn miệng cầu xin lượng thứ. Ma Môn Tông chủ Huyết Cấm dừng một lát, giọng điệu cũng thay đổi, nói: "Thôi bỏ đi, lần này tuy các ngươi không đem Bích Hải Triều Thanh Tiêu về, nhưng lại mang về một tin tức quan trọng, cũng coi như là đoái công chủ tội. Lui ra đi, đợi phân phó của ta, vẫn còn việc quan trọng để các ngươi đi làm." Tứ đại ma tôn rồi rít tạ ơn rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Ma thần điện rộng lớn vô hạn lại khôi phục sự vắng vẻ ban đầu. Ho 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 ho. Không biết Lục Ngộng thần hôn mê đã bao lâu, khi hắn tỉnh lại thì thương tích trên người đã biến mất. Hắn mở to mắt nhìn cảnh tượng kỳ quái xung quanh, gần như không dám tin vào mắt mình. Trời ạ! Mình đang ở đâu đây? Đây là một tòa cung điện vô cùng hào hoa lộng lẫy, khí thế trang nghiêm đến mức thế gian tuyệt không thể có, ngay cả cung điện đế vương cường thịnh nhất so với nó cũng như đom đóm sánh với Minh Châu. Cả tòa cung điện có đỉnh hình tròn, dùng vô số mã não khảm chồng lên mà thành, rũ xuống như chiếc phế ước, hình dạng lạ lùng. Bề mặt rộng lớn của cung điện trải đầy những viên gạch hoàng kim sáng lấp lánh, mỗi khối có đến 10 thước vuông vức. Toàn bộ vách tường là do bạch ngân làm thành, trên mặt cứ cách vài thước lại nạm một viên bảo thạch rất lớn. Xung quanh cung điện phía cạnh bờ tường có trồng những cây hoàng kim, mỗi cây đều dày đặc những chiếc lá như lục bảo thạch, trên cành cây lại có vô số trân châu óng ánh. Một khe nước tỏa ra mùi thơm ngào ngạt uốn lượn rót vào giữa những cây hoàng kim khắp cung điện, khi chảy xuống lại không ngừng biến ảo thành những sắc thái tuyệt đẹp. Lại nhìn về phía trước, vàng, bạc, lưu ly, ngọc trai, mã não, hổ phách, trân châu, hồng ngọc. Tổng cộng có tới 10 loại bảo vật hợp thành từng bậc thềm rộng lớn, từng nhóm theo thứ tự hướng lên trên. Tại bậc thềm cao nhất có dựng một pho tượng nguy nga cao lớn, sáng long lanh dường như là dùng một khối kim cương khổng lồ để chạm khắc. Pho tượng huy hoàng, rực rỡ trong suốt đến lóa mắt nổi bật giữa tòa cung điện, hình dáng là một vị lão nhân. Vị lão nhân này một tay đeo chiếc nhẫn kim cương xanh biếc đang vươn tới trước, tay còn lại thì nắm chặt lại. Ánh mắt tỏa ra tia sáng tham lam, miệng mở rộng, phảng phất như nước miếng sắp chảy ra ngoài. Đây là nơi nào? Lão nhân kia thật là kỳ quái. Lục Ngộng Thần trong lòng bị chấn kinh, khi hắn đang chuẩn bị bước lên bậc thềm xem thử thì cảnh tượng càng làm giật mình hơn xuất hiện. Bên cạnh pho tượng lão nhân to lớn đó, từ từ dâng lên một trận sương mù, 12 cột trụ tròn và trong suốt từ trên bề mặt hoàng kim mọc lên một cách thần kỳ. Mỗi cột tròn cao khoảng 10 thước, rộng 3 thước, bên trong chứa đầy dịch thể, càng khiến người ta kinh ngạc hơn là trong mỗi cột tròn đều có ngâm một nữ tử tuyệt đẹp. 12 nữ tử y phục không giống nhau, thần thái khác biệt, tràn đầy vẻ mị hoặc và phong tình. 12 cột tròn trong suốt này chia đều hai bên pho tượng lão nhân. Nữ tử trong cột tròn ở cuối cùng bên phải khiến cho Lục Ngộng Thần cảm thấy 10 phần quen thuộc. Hắn tung ngươi lên, lao đến bên cạnh cột tròn đó. A, Thanh Giao. Lục Ngộng Thần kinh hãi thốt lên. Hết chương 18. Chương 19, Tử Vân Đế Phi. Thân thể của Thanh Giao được ngâm trong dịch thể trong suốt, đang trôi nổi ở lưng trừng không. Bộ y phục vốn nhuộm đầy máu tươi của nàng đã không còn thấy nữa, thay vào đó là bộ cung bào màu sắc rực rỡ. Hai mắt Thanh Giao hơi khép, nét mặt đầy tĩnh lặng, đôi môi khẽ mở, phảng phất như đang chìm trong giấc ngủ ngọt ngào. Thanh Giao! Thanh Giao! Lục Ngộng Thần lệ tuôn trào, hắn dùng hết sức đập mạnh vào thành chắn của trụ tròn. Đột nhiên, đôi mắt của pho tượng chợt lóe lên, quang mang chói mắt bắn tới Lục Ngộng Thần. Lục Ngộng Thần đang trong lúc cực kỳ bi thương, chỉ trong chớp mắt đã bị đánh văng ra ngoài 10 thước, ngã ngửa xuống đất. Nỗi đau thương vô tận ở trong lòng đống chốc lan tỏa khắp cơ thể. Hắn nằm ở đó, cảm thấy toàn thân vô lực, hai mắt thất thần nhìn lên mái vòm hình phế ước. Ha ha ha, tiểu quỷ, giả chết cái gì, mau đứng dậy. Một thanh âm quái dị vang lên. Thì ra giọng nói đó phát ra từ pho tượng lão nhân to lớn kia. Lục Ngộng Thần nhìn lão ta, nghi hoặc hỏi, lão là ai? Pho tượng lão nhân phát ra một tràng cười quái dị, rồi nói, ta là ai? Ha ha ha, đã lâu rồi không có người hỏi ta như thế. Ta tham tài, tham sắc, tham đến nỗi cái gì cũng không chừa. Ha ha ha, ta chính là tham thần đại đế. Hứ. Lục Ngộng Thần hơi choáng váng, không nhớ được ở trong tu chân giới lại có nhân vật như vậy, mà hắn cũng chẳng màng chuyện đó. Hắn quay đầu lại, nhìn thê tử Thanh Giao của mình với ánh mắt tràn trề thâm tình, như là không muốn rời ra khỏi nàng nữa, rồi trầm giọng hỏi, lão là chủ nhân của cung điện này sao? Hai mắt tham thần đại đế chớp lên, lạnh lẽo hừ một tiếng, không sai, ta chính là chủ nhân của cung điện này. Tiểu quỷ, nghi vấn của ngươi cũng nhiều thật. Lục Ngộng Thần chỉ tay vào Thanh Giao, lạnh giọng nói, tại sao ngươi lại giam thê tử của ta vào trong đó? Lẽ nào đối với một người đã chết mà ngươi cũng không chịu buông tha hay sao? Tham thần đại đế trố mắt ra, điên cuồng cười, tiểu quỷ ngươi nói cái gì? Ai là thê tử của ngươi? Ngươi nhìn không thấy hả? 12 nữ nhân trong trùng sinh trụ này đều là phi tử của tham thần đại đế ta. Nữ nhân mà ngươi nói chính là Tử Vân Tiên Phi, là một trong 12 phi tử của ta. Ngươi dám cướp vợ ta, tiểu tử ngươi chắc không muốn sống hả? Hừ hừ. Cái gì? Phi tử của ngươi? Lục Ngộng Thần nhất thời ngẩn người ra, rồi hỏa khí trong lòng tức thì bốc cao ba trượng, quát lớn, lao đầu, giữa thanh thiên bạch nhật mà ngươi có thể nói đùa hay sao? Đây rõ ràng là Thanh Giao, thê tử của ta. Lúc này chúng ta vừa cùng nhau nên chiến với tứ đại ma tôn. Tham thần đại đế lạnh lùng nói, tiểu quỷ, có lẽ đời này nàng là thê tử của ngươi, nhưng ngươi nên biết, 100 vạn năm trước, nàng đã từng là thần tiên trên trời. Tử Vân Phi tử là người mà ta yêu thương nhất. Ngươi nói xem, rốt cuộc giữa ta và ngươi thì ai là kẻ đến trước? Lục Ngộng Thần nghe vậy thì nghẹn lời, trong lòng vừa hận vừa tức giận, sắc mặt xanh mét. Hắn ngừng một chút rồi lại cao giọng quát, lao đầu, lao nói bậy cái gì? 100 vạn năm trước, lao tưởng rằng lão là thần tiên hả? Tham thần đại đế nén không nổi nộ khí trong lòng, giận dữ nói thật cho ngươi biết, ta chính là tham thần đại đế, là kẻ đứng đầu trong thiên giới ngũ đế thuộc về 100 vạn năm trước. Cái gì? Tham thần đại đế của thiên giới? Lục Ngộng Thần lại ngây ra. Tham thần đại đế thấy Lục Ngộng Thần ngơ ngẩn như thế, thì giọng điệu có chút đắc ý, nói tiếp, 12 nữ nhân ở trước mặt ngươi đây, trước kia đều là phi tử của ta khi còn ở thiên giới. Ta tốn không biết bao nhiêu thời gian, cuối cùng mới có thể tìm lại được toàn bộ bọn họ sau khi trải qua luân hồi trong nhân giới. Hiện tại, tuy nhục thể của bọn họ đều bị tổn hại, nhưng thần thức vẫn còn tồn tại như trước. Chỉ cần được ngâm trong trùng sinh trụ của ta thêm 300 năm nữa thì các nàng ấy đều có thể trùng sinh. Ha ha ha. A. Lục Ngộng Thần kinh ngạc la lên một tiếng. Nương tử thanh giao của ta vẫn có thể sống lại sao? Tham thần đại đế càng đắc ý hơn, liền cười khoái chí nói, cái đó đương nhiên. Tiểu quỷ, nãy giờ ngươi hỏi cũng không ít, giờ đến lượt ta hỏi ngươi. Ngươi hiện giờ đang ở trong tham thần cấm cung, bên trong có cấm chế vô cùng mạnh mẽ, ở đây chỉ có những vật chất vô sinh mệnh mới có thể tiến vào. Tại sao lúc đó, khi ta hút lấy bảo kiếm của ngươi thì cơ thể ngươi cũng theo được vào? Ta đã kiểm tra thân thể của ngươi, chẳng qua chỉ là trình độ chiều nguyên kỳ của tu chân giới, thế nhưng trong thân thể của ngươi dường như còn có một cỗ lực lượng bổn nguyên cực kỳ hùng mạnh. Ngươi nói cho ta nghe thử, rốt cuộc ngươi lại là ai đây? Lục Ngộng Thần không ngờ tham thần đại đế lại hỏi nhiều như vậy, những vấn đề này ngay cả bản thân hắn cũng không rõ ràng, vậy bảo hắn làm sao có thể trả lời đây? Trầm mặc hồi lâu, rồi hắn mới khẽ giọng nói, lao đầu, ta cũng không biết. Ta vốn không biết một mảy may nào về những vấn đề mà lão vừa nhắc đến. Cái gì, ngươi không biết? Tham thần đại đế tức thì sáng giọng. Một hồi sau, lão lại nghĩ đến việc gì đó, liền nói với giọng không chút hảo ý, tiểu quỷ, bất quá ngươi đã vào đây thì ta sẽ không để ngươi ra ngoài. Lão nhân gia ta tịch mịch đã lâu, vừa khéo có một người còn sống vào đây để cùng ta trò chuyện, cũng không tệ, ha ha. Ánh mắt của Lục Ngộng Thần lúc này vẫn không rời khỏi thanh giao dù chỉ là một thời hay nửa khắc. Hắn càng nhìn trong lòng càng thương cảm. Đông nhiên Lục Ngộng Thần nảy ra một ý nghĩ, ánh mắt vô cùng kiên nghị, trang trọng nói, lão nhân gia, ta không biết phải nói thế nào. Người trong lúc ham muốn bảo kiếm này của ta mà cứu tính mạng của ta, đồng thời còn cứu cả thanh giao. Phải đợi đến 300 năm nữa thì nàng mới có thể sống lại, vì vậy, ta sẽ ở đây đợi cùng người. Nhưng mà sau khi nàng tỉnh lại, thanh giao vẫn sẽ là thê tử mà ta yêu nhất, không thể làm phi tử của người. Câu cuối cùng, Lục Ngộng Thần càng nhấn mạnh ngữ khí, từng chữ đều như chém đinh chặt thép. Tham thần đại đế nghe những lời ấy, liền phẫn nộ nói, được lắm tiểu quỷ, cái đồ không biết tốt xấu. Lại đây, trừ phi ngươi có thể đánh thắng ta, nếu không thì đừng hòng ta giao Tử Vân cho ngươi. Giữa nam nhân, vì một nữ nhân mình yêu thương mà quyết đấu thì đó chính là phương pháp giải quyết tốt nhất. Vì thanh giao, Lục Ngộng Thần không hề do dự. Cho dù đối phương là thiên thần hùng mạnh, thì một kẻ tuy chỉ có tu vi của triều nguyên kỳ như hắn mà quyết cũng phải liều mạng. Đây là tình yêu, một tình yêu chân thành nồng nhiệt, một tình yêu vì người mình thương mà hy sinh bản thân. Lục Ngộng Thần xúc động chăm chú nhìn dung nhan mỹ lệ của thanh giao, một dòng lệ theo khỏe mắt chầm chậm lan xuống. Thanh giao, ta yêu nàng. Lục Ngộng Thần lặng lẽ gào lên tên của thanh giao, sau đó từ từ rút vân vụ kiếm ra, nói với tham thần đại đế, lao nhân già, ta biết người rất mạnh, nhưng vì thanh giao, ta nhất định phải giao đấu. Cho dù ta có phải chết 100 lần cũng không bằng được ân tình của thanh giao đối với ta. Lại đây, cho ta lĩnh giáo thực lực thiên thần của người. Tham thần đại đế đột nhiên cảm thấy trong lòng có một đạo quang mang lướt qua, có điều lao lập tức khôi phục được bản sắc. Lao cười lớn một tiếng, 10 phần khinh miệt nói, bằng vào ngươi. Ngươi tưởng rằng ngươi có thể so sánh với ta sao? Hừ, vì Tử Vân, ta sẽ đường đường tránh tránh đấu với ngươi một phen, cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Nói xong, từ chỗ chán lao ta phóng ra một vòng quang cầu chói mắt, dần dần hóa thành một bóng nhân ảnh sáng ngời và hơi trong suốt. Đây chính là nguyên thần của tham thần đại đế. Lại đây, Lục Ngộng Thần vận khởi chân nguyên toàn thân, sắc mặt vô cùng tập trung, tay bắt kiếm quyết chỉ lên trời, chậm chậm đưa ra một kiếm về phía trước. Hết chương 19. Chương 20, Ngộng Lý Hồ Đồ. Ngộng Thần kiếm quyết, khởi thủ thức, Ngộng Chi Sơ Thủy. Vân vụ kiếm to lớn tỏa ra từng tia khí vụ đầy hơi nóng chậm chậm lan tỏa, đầu mũi kiếm túa ra những gợn sóng cực lớn, thời gian như chậm lại, không gian chung quanh 30 thước bắt đầu xoay tròn. Nhân hình trong suốt của Tham Thần Đại Đế do nguyên thần hóa thành kinh ngạc kêu lên. Đây là môn kiếm pháp gì? Sao lại có thể thay đổi trật tự của không gian? Năm xưa khi ta bằng tuổi của ngươi cũng không thể có năng lực làm được điều đó, vậy mà ngươi có thể làm được, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Tham Thần Đại Đế giang rộng hai tay, thân thể bồng bềnh hướng lên trên, song thủ hợp lại, chung quanh tức thì xảy ra dị tượng. Một thần khí trong suốt hình dạng kim tự tháp đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn che phủ lấy lão. Không gian gợn sóng rộng lớn do Ngộng Chi Sơ Thủy gây ra vừa đến gần thần khí kim tự tháp đó liền tan biến cả. Tham Thần Đại Đế ở bên trong đưa mắt nhìn tất cả sự việc, rồi thích thú cười lớn, nói: "Hãy xem thần khí yêu thích trước đây của ta. Tiểu quỷ thấy thế nào? Kiếm công của ngươi không qua nổi hả?" Ha ha. Ngộng Chi Sơ Thủy lần đầu tiên thất bại. Lục Ngộng Thần ngẩn người ra. Thân thể cũng vì hao phí quá nhiều chân nguyên mà rơi vào trạng thái mơ màng vô thức. Tham Thần Đại Đế tiếp tục châm biếm nói: "Tiểu quỷ, đây là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Ha ha, ta thấy ngươi dù có tu thêm 1 vạn năm cũng không cách nào so sánh được với ta. Ngươi không tranh đoạt nổi Tử Vân với ta đâu, ha ha ha." Lục Ngộng Thần nghe thấy những lời này thì vạn phần chán nản, tâm tình suy sụp đến cực điểm. Cả đầu óc chỉ là một khoảng trống không. Âm cực sinh dương, nhất dương lai phục. Dưới trạng thái hư ảo này, tâm linh Lục Ngộng Thần đột nhiên chớp động. Từ nơi tâm tạng, phảng phất tỏa ra một đạo lam quang xông về phía đại não. Trong đầu như vang lên một tiếng ầm rồi lóe lên một hình ảnh, một bóng người màu xanh lờ mờ đang chậm chậm lắc lư một thanh bảo kiếm. Kiếm chiêu nhẹ nhàng thong thả, kiếm ý như mộng ảo, Lục Ngộng Thần bỗng chốc chìm trong say mê, dường như thời khắc này chỉ có loại kiếm quyết độc nhất vô nhị đó. Tham Thần Đại Đế thấy Lục Ngộng Thần ngẩn ngơ bất động, bèn thu lại kim tự tháp kia. Lao cười lạnh nói: "Tiểu quỷ, đấu với lão nhân gia ta, ngươi còn kém xa lắm. Ta thấy một chiêu vừa rồi của ngươi cho dù thần diệu, nhưng cảnh giới giữa chúng ta cách nhau quá lớn, bất kể chiêu thức lợi hại gì, với đẳng cấp của ta, ngươi vĩnh viễn cũng khó mà chiến thắng. Ta thấy ngươi đã cạn kiệt chân nguyên, hãy nghỉ ngơi đi. Sau này ngoan ngoãn ở lại bầu bạn với ta ở trong Tham Thần Cấm Cung này, để ta đỡ phải buồn chán, ha ha ha." Lục Ngộng Thần bắt đầu cử động. Hắn nhẹ nhàng thu Vân Vũ kiếm về, dựng thẳng trước ngực. Cả ngươi chậm chậm bay lên không trung, nét mặt tràn đầy sự yên tĩnh thoải mái, nhẹ nhàng tự nhiên, phảng phất như chuẩn bị vẽ một bức tranh sơn thủy. Hắn chậm chậm đưa ngang Vân Vũ kiếm, nhẹ nhàng điểm về phía Tham Thần Đại Đế. Không có bất cứ biến hóa gì, không có kiếm quang, thậm chí ngay cả một chút tiếng gió cũng không có. Kiếm vẫn là kiếm, người vẫn là người. Trời đất vẫn y nguyên, tất cả dường như chưa từng chuyển động. Đây chính là Ngộng Thần kiếm quyết đệ nhị thức, Ngộng Lý Hồ Đồ. Vì đoạt lại thanh giao, Lục Ngộng Thần đã ngộ ra một kiếm kinh thế hai tục trong lúc đại chiến với Tham Thần Đại Đế. Chiêu kiếm này hoàn toàn thoát khỏi đường lối của các loại kiếm pháp thông thường, không hề đòi hỏi phải sử dụng đến chân nguyên để xuất chiêu, chỉ cần tâm cảnh như một giấc ngộng, đòi hỏi sự tự nhiên để thi triển kiếm quyết. Mặc dù là không có biến hóa gì, nhưng thần sắc của Tham Thần Đại Đế lại vô cùng tập trung, lao quát lớn một tiếng. Tham Lam Chi Quang. Hai tay như hồ điệp đan sen lẫn nhau, một vùng kim sắc quang mang quần cuộn sinh ra ở trước mặt, đánh về phía Lục Ngộng Thần. Tham Thần Đại Đế lập tức sa vào một trường ngộng cảnh xa xăm, vô số việc đã qua trong 500 vạn năm hiện ra rõ ràng trước mắt, rất chân thật đến nỗi y như là nếu đưa tay ra thì có thể nắm bắt được ngay. Thiện lương với tà ác, tham lam với vô tư, đẹp và xấu, thực và ảo, mọi sự việc lão đều nhìn thấy được hai mặt của mình, hóa ra bản thân lão không chỉ vọn vẹn là một tham thần tà ác, ở nơi sâu thẳm trong tâm linh, không ngờ cũng có chỗ thuần hậu và thiện lương. Lão lại nhìn thấy bản thân trước đây đã chiếm đoạt 12 phi tử như thế nào, cướp giật khắp nơi các loại tiên khí, bảo bối thế nào, cũng nhìn thấy bị chư thần nơi thiên giới vây công, bị giam cầm ở nhân gian. Giống như một mặt tấm kính tròn lớn, thị thị phi phi trong mấy trăm vạn năm hoàn toàn phản chiếu ra ngoài, trên mặt Tham Thần Đại Đế lúc này đã đầm đìa nước mắt. Rất lâu, lão chậm chậm thở ra một hơi, nhẹ nhõm nói: "Hóa ra thiện ác thị phi đều ở giữa một ý niệm. Nhân sinh khó tránh khỏi hồ đồ, chớ nên cưỡng cầu." Ồ, ta cuối cùng đã hiểu rồi. Kim quang bắn trúng Lục Ngộng Thần. Trước mắt Lục Ngộng Thần đột nhiên nổi lên vô số kim ngân tài bảo, tiên gia bảo khí, thiên hương tuyệt sắc mỹ nữ, mỹ thực, mỹ tiểu, lâu các huy hoàng lộng lẫy, mỹ cảnh. Phàm là tất cả những thứ tốt đẹp đều nhanh chóng chớp động ở trước mắt. Đống nhiên lòng hắn trở nên cuồng loạn, hắn giơ tay nắm bắt lung tung, muốn lấy tất cả những tài bảo, mỹ nữ, bảo kiếm đó nhưng chẳng thể được, rõ ràng nhìn thấy mà lại vô pháp chiếm dụng, tâm tưởng hoàn toàn thay đổi. Cả khuôn mặt trở nên đáng sợ như một tác ma. Thanh âm của Tham Thần Đại Đế đột nhiên biến đổi hết sức nhẹ nhàng, lão lau nước mắt trên mặt, nhìn về Lục Ngộng Thần vẫn đang nắm bắt cuồng loạn, khẽ giọng than. Ai, hải tử đáng thương. Ngươi đáng thương giống như ta năm xưa vậy. Nói xong liền vung tay, bắn ra một đạo kim quang. Lục Ngộng Thần nắm loạn xạ một lúc rồi hồi tỉnh, đối với hắn mà nói, lúc nãy dường như cũng đã trải qua một giấc mơ vừa đẹp đẽ lại vừa đáng sợ. Lục Ngộng Thần ngẩn ngơ nhìn về hướng của Tham Thần Đại Đế, không nói lời nào. Tham Thần Đại Đế than thở. Hai tử, ta thật sự phải cảm tạ ngươi, vừa rồi ngươi sử ra kiếm thuật kỳ diệu đó đã khiến cho ta sa vào một mộng cảnh mơ hồ. Cũng may mà mộng cảnh này đã khiến ta nhận rõ bản thân mình. Hiện tại ta cảm thấy bất kể là người hay thần, điều quan trọng nhất không phải là có thực lực hủy thiên diệt địa, mấu chốt là phải hiểu rõ được bản thân, có thể giữa từng ý niệm không câu nệ thiện lương phải trái. Giống như ta, là thần linh tham lam nhất trong thiên hạ, ta ham muốn mọi thứ trên thế gian, nhưng lại có thể làm được gì. Kết quả vẫn là bị giam cầm ở chỗ này mà thôi. Đây cũng là do sự tham lam của ngày trước, mà tạo thành nỗi khốn khổ của ngày hôm nay. Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng không sai. Hai tử, tử vân thuộc về ngươi, đợi 300 năm sau khi nàng trùng sinh, ngư. Ý hãy trở lại tham thần cung để đón nhận nàng. Lục Ngộng Thần liền ngỡ ra, rồi lập tức hiện ra vẻ vui mừng, không ngờ thiên giới tham thần đế vương này lại có giác ngộ như vậy. Hắn cười ngây ngô một tiếng, rồi nói. Lão nhân gia, thật cảm tạ người. Nhưng không biết người có thể kể những việc đã trải qua cho ta nghe hay không. Tham Thần Đại Đế nhắm mắt lại, hồi tưởng trong chốc lát, rồi thong thả nói. 100 vạn năm trước, thiên giới vốn do ngũ đại thần đế cai quản, những vị thần đó chính là Tham Đế, Sơn Đế, Si Đế, Mạn Đế, Nghi Đế. Ta đứng đầu trong ngũ đế, tức là Tham Thần Đại Đế. Dưới sự dẫn dắt của ta, bốn vị thần đế kia cũng giống như ta, làm sằng làm bậy ở thiên giới, khiến cho thiên giới lúc bấy giờ quả thực có thể nói là bẩn thỉu mục nát vô cùng. Còn nhân giới lúc ấy thì dân tình thuần phác, tâm tính thiện lương. Nhân giới khi đó có rất nhiều người phi thăng thiên giới, thế lực càng lúc càng lớn. Họ vốn đều là những thần nhân lương thiện, cho nên bất mãn với mọi hành vi của ngũ đại thần đế chúng ta, cuối cùng đã phát động một trường chiến tranh. Thế là cách đây 1 vạn năm, những thần nhân từ nhân gian chuyên tâm lưu tính, phát động chi. Yến tranh toàn diện, họ không thể giết chết chúng ta, nhưng đã thành công đưa ngũ đế chúng ta vào cấm chế, đồng thời giam kín mỗi người vào một cấm cung kỳ dị. Bởi vì chúng ta pháp lực siêu phàm, bọn họ không dám lưu chúng ta ở thiên giới nên đã đánh xuống nhân giới. Họ biết nếu không có bổn nguyên linh khí của thiên giới bổ sung, thời gian chúng ta ở nhân giới càng lâu, năng lực bổn nguyên sẽ từ từ giảm thiểu, như vậy sau này họ sẽ có thể tiêu diệt chúng ta hoàn toàn. Lục Ngộng Thần tuyệt đối không ngờ được, hóa ra thiên giới trong truyền thuyết lại hỗn loạn như vậy. Tham Thần Đại Đế tiếp tục nói, ngũ đế chúng ta, vốn là bổn nguyên chi thần ở thiên giới. Sau khi bị phong bế và đẩy xuống nhân gian, cho dù chúng ta xem thường không để ý đến việc của nhân giới, nhưng bởi vì bổn nguyên chúng ta quá cường đại nên vẫn ảnh hưởng đến cả nhân giới. Hai tử, ngươi có phát hiện ra nhân tâm hiện giờ càng lúc càng phức tạp hay không? Giữa người với người, tràn đầy nghi kỵ, ngờ vực, giận dữ, tham lam, tình si. Phải đó, lão nhân gia, người nói rất đúng. Lục Ngộng Thần nhớ đến trên đường đi bị Hương Phong Cốc, Thánh Tà Tông và Ma Môn truy sát, nên có nhận thức khá sâu sắc. Ừm. Hơi dừng một chút. Tham Thần Đại Đế lại tiếp tục nói. Hai tử, ta hiện giờ cảm thấy bản thân bị giam cầm ở nhân giới, kỳ thực là công bằng, ai bảo ta hồi đó làm ra nhiều việc xấu xa thiên lý bất dung như thế chứ. Ta không hề oán hận nhân loại chi thần. Trái lại, còn 10 phần cảm tạ họ. Cảm tạ họ khiến cho ta gặp được ngươi ở trong nhân giới. Hai tử, hôm nay được sự giúp đỡ của ngươi, ta đã thành công trong việc hiểu rõ bản thân, cũng không còn là Tham Thần Đại Đế trong quá khứ nữa. Lục Ngộng Thần liền đỏ mặt, cười ngâu nghe nói. Lão nhân gia, ta đâu có giúp người, là bản thân người đã lĩnh hội được những đạo lý ấy đó chứ. Tham Thần Đại Đế bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói. Hai tử, ngươi thuần khiết thiện lương như vậy, ta thật sự xin lỗi ngươi. Ban nãy ngươi bị tham lam chi quang của ta đánh trúng, từ giờ bên trong tâm linh của ngươi sẽ có thêm tham lam nguyên tố. Cho dù ta đã tận lực giúp ngươi loại bỏ, nhưng vẫn vô pháp diệt trừ tận gốc rễ. Qua một khoảng thời gian, tham lam nguyên tố đó sẽ từ từ bành trướng ra, về sau ngươi có thể sẽ giống như ta. Tràn đầy nhiệt tình đối với tài bảo, mỹ sắc, mỹ vị, mỹ tiểu. A, Lục Ngộng Thần kinh hô một tiếng, trong lòng sợ hãi cực điểm. Tham lam nguyên tố lúc này ở trong lòng hắn chợt lóe lên, tức thì dục vọng chiến thắng ngay sợ hãi. Lục Ngộng Thần lại cười, trong dáng tươi cười ngốc nghếch lại có thêm mùi vị tham lam. Tham Thần Đại Đế nhìn ra tâm lý của Lục Ngộng Thần, than. Hai tử, ngươi không cần sợ hãi, một mình ta tuy không làm được, nhưng điều đó không có nghĩa là không có biện pháp giải quyết. Ta đã nghĩ kỹ rồi, e rằng chỉ có tập hợp bổn nguyên năng lượng của ngũ đại thần đế chúng ta thì mới có thể thật sự loại bỏ hết tham lam nguyên tố trong lòng ngươi. Ồ, Lão nhân gia, không biết tứ đại thần đế kia ở đâu vậy? Tham thần đại đế xúc động nói. Ngũ đại thần đế chúng ta đều bị giam riêng mỗi người ở một cấm cung, vốn là không có cách để thăm dò được tình hình bên ngoài. Dù rằng tòa cấm cung này có thể di động, nhưng mấy chục vạn năm gần đây, ta chưa một lần gặp lại được bọn họ. Hai tử, ta lưu lại trên người ngươi một tín vật, đến khi ngươi tìm được bọn họ, thì bọn họ tự nhiên sẽ tin tưởng lai lịch của ngươi. Ngoài ra, nếu họ u mê không tỉnh ngộ, ngươi hãy thi triển kiếm chiêu thần kỳ vừa rồi một lần nữa, ta nghĩ họ cũng sẽ giác ngộ ra bộ mặt vốn có trong tâm linh. Nói xong, tham thần đại đế bắn ra một đạo kim quang vào trán Lục Ngộng Thần. Trong chớp mắt, trên trán của hắn liền hiện ra một ký hiệu kim quang nhỏ xíu, giống như hai vầng loan nguyệt nối với nhau. Đây là tham dục chi tỏa của ta, chẳng những có thể phân biệt thân phận của ngươi, vào lúc then chốt, nó còn có thể giúp đỡ ngươi. 300 năm sau, ngươi có thể dựa vào chỉ dẫn của nó để đến tham thần cấm cung đón thê tử của ngươi về. Tham thần đại đế điềm đạm nói. Ồ, đa tạ lao nhân ra. Lục Ngộng Thần trong lòng thầm vui mừng, thốt lời cảm tạ. Hai tử, ta sẽ không lưu ngươi lại nữa, ngươi còn có việc quan trọng phải làm. Trước khi chia tay, ngươi vào trong tham thần bảo khố của ta, chọn lựa vài món thần khí vừa tay đi. Cách, cách, bức tường màu bạc ở mặt động mở ra một tấm cửa, trong nháy mắt bắn ra vô số quang mang chói mắt, lấp lánh sáng rực. Lục Ngộng Thần nhìn thấy rất nhiều thần binh lợi khí ở bên trong, tức thời ngây ra ba. Hết chương 20. Chương 21, Thầu Khuy Minh Phi. Tham lam nguyên tố do tham lam chi quang lưu lại từ từ xâm chiếm tâm linh Lục Ngộng Thần. Lục Ngộng Thần dường như đã biến thành một người khác, mắt rực sáng, miệng mở to, nước miếng từng giọt chảy xuống. Hai tay hắn vơ vét, cố gắng nhét đầy các loại thần khí vào người, nhưng thân thể và túi áo có hạn, cho nên Lục Ngộng Thần nhìn thần khí nhiều như vậy mà không cách nào lấy được, gấp đến nỗi kêu hoa hoa loạn cả lên. Tham thần đại đế nhìn kiểu đức hạnh này của Lục Ngộng Thần, phảng phất như thấy bản thân mình năm xưa, không khỏi cười khổ một tiếng. Hai tử, lúc trước ta cũng có cái kiểu dáng như thế này của ngươi, giờ đây ta nhìn thấy ngươi như vậy, càng cảm giác được bản thân lúc trước đáng thương nhiều như thế nào. Ai, khiến cho ngươi bị biến tính như hôm nay, đúng là lỗi lầm của ta, để ta giúp ngươi một lần vậy. Tay trái tham thần đại đế liền khua lên, một chiếc nhẫn kim cương màu xanh lung linh xinh xắn xuất hiện trên ngón vô danh trên tay phải của Lục Ngộng Thần. Y nói, đây là càn khôn giới, có công năng dung nạp cả ngọn Tu Di Sơn một. Đừng thấy nó nhỏ mà xem thường, nó có thể chứa được rất nhiều thứ. Để ta truyền cho ngươi biết khẩu quyết sử dụng nó. Nói xong liền chiếu ra một đạo kim quang vào mi tâm Lục Ngộng Thần. Lục Ngộng Thần thầm niệm khẩu quyết, quả nhiên đã đưa thần khí trong tay vào bên trong, mà càn khôn giới nhỏ bé này lại không có chút biến hóa. Hắn không khỏi vui mừng sung sướng, tham tính trong lòng cùng dâng, liều mạng lấy đủ các loại thần khí chứa vào bên trong. Tham thần đại đế nhẹ giọng nói, hai tử, thần khí chia ra thượng trung hạ ba loại, chỉ có đạt đến cấp bậc tiên nhân mới có thể miễn cưỡng điều khiển hạ phẩm thần khí. Thấp hơn thần khí là tiên khí, cũng chia thành ba loại thượng trung hạ. Có những lúc, thượng phẩm tiên khí cũng suýt soát ngang ngửa với hạ phẩm thần khí, tất cả đều hoàn toàn phải xem vào thực lực của người thi triển. Trong tham thần bảo khố này của ta có hơn 100 món thần khí, hàng vạn tiên khí, ngươi đứng nôn nóng, cứ từ từ mà lấy. Lục Ngộng Thần ngớ ra, hai mắt phát sáng, thì thầm hỏi, lão nhân gia, cái nào là thượng phẩm thần khí vậy? Tham thần đại đế bất lực nói, hai tử, ngươi theo duyên phận mà tùy tiện chọn đi, ta nói cho ngươi biết cũng không tốt lắm. Mỗi một món thần khí đều có linh tính, nếu không có duyên phận, ngươi cũng lấy không được. Hơi dừng một chút, rồi tham thần đại đế lại nói tiếp, hai tử, mỗi một món thần khí đều được Đại La Kim Tiên sử dụng qua, pháp lực không thể tưởng tượng nổi, có lẽ với năng lực hiện nay của ngươi vẫn chưa thể điều khiển được chúng. Hơn nữa, với mỗi người mà nói, không phải là có càng nhiều thần khí càng tốt, mà chỉ cần có được một hai món thần khí thuận tay là được rồi. Càn khôn giới này cho dù có thể cất giữ vô số tài vật, nhưng bởi vì mỗi món thần khí đều chứa đựng năng lượng cường đại vô cùng, cho nên ngươi lấy vừa vừa là đê. Được rồi, bằng không, càn khôn giới sẽ bị phát nổ. Lục Ngộng Thần nghe vậy thì kinh hãi, phóng mắt nhìn quanh, tham thần bảo khố lúc này đã sớm bị hắn lấy mất 1/3. Hắn vội vàng ngừng tay, giọng hoảng sợ nói, lão nhân già, thật không hiểu tại sao, ta vừa nhìn thấy nhiều bảo bối như vậy, liền không nhịn được mà phải động thủ. Tham thần đại đế mỉm cười nói, hai tử, ta đã nói rồi, trong lòng ngươi còn có một phần tham lam nguyên tố. Dưới sự ảnh hưởng của nó, tâm tính của ngươi sẽ dần dần trở nên tham lam, có lúc khó mà khống chế, điều này e rằng sẽ mang lại cho ngươi rất nhiều phiền phức. Có điều cũng không cần gấp, kỳ thực mấy trăm vạn năm chẳng qua cũng chỉ là một cái nháy mắt. Chỉ cần ngươi tìm được tứ đại thần đế kia, hợp lực của chúng ta lại thì nhất định sẽ loại bỏ được tham lam nguyên tố trên người ngươi. Hai tử, trong càn khôn giới của ngươi hiện nay đã chứa ước chừng 6 kiện thần khí, còn có các món pháp khí tiên cấp không đếm xuể khác. Bất kể là thần khí hay là tiên khí đều có thuộc tính và đặc điểm khác nhau, hồi đó khi ta toàn thịnh cũng vô pháp điều khiển nhi. Đều hơn 10 món thần khí. Dựa theo tu vi của ngươi, ta tặng cho ngươi một bộ chiến giáp. Trong cuộc đại chiến năm đó, ta lấy được từ trên người thần Nhật Thiên Quân, tạm thời gọi nó là thần Nhật chiến giáp đi. Một bộ chiến giáp kim quang lấp lánh như mặt trời mới mọc đống nhiên xuất hiện ở trước mặt, hào quang chớp lên, rồi ẩn nhập vào nội thể lục ngọc thần. Tham thần đại đế nói tiếp, chỉ đến khi nào ngươi đạt được hòa đạo hợp kỳ thì bộ thần Nhật chiến giáp này mới có thể hiện hình, nếu là lúc thường thì nó sẽ ẩn tàng trong thân thể ngươi, đến thời khắc quan trọng, tất nó sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Lục ngọc thần có chút nghi hoặc, sờ mó thân thể một lúc, tựa hồ như cảm nhận được uy lực của thần Nhật chiến giáp. Tham thần đại đế mỉm cười nói, hai tử, ngươi đã ở tham thần cung 5 ngày rồi, thời gian đó cũng tương đương với thời gian 5 năm ở nhân gian. Ngươi nên ra ngoài thôi, hãy cố tìm cho được tứ đại thần đế kia thật nhanh. 300 năm sau, ta đợi ngươi và thê tử được trùng phùng. Lục ngộng thần bỗng giật mình, tiêu ý trên mặt cũng biến mất, 5 ngày với 5 năm thực sự là một khoảng cách quá lớn. Nhân sinh à, đúng là mọi việc đều như ngộng. Giống như yêu một người, chung sống hạnh phúc với nhau, một năm cũng ngang bằng với một ngày, lúc tương tư, một ngày lại tựa như một năm. Thanh Giao, ta sẽ đợi nàng 300 năm. Lục ngộng thần trong lòng gọi to tên Thanh Giao, ánh mắt si ngốc nhìn về phía nàng. Tham thần đại đế ngưng thần nhìn lục ngộng thần, quan tâm nói, hài tử, 5 năm nay, tham thần cấm cung phiêu dạt khắp nơi, hiện tại đã bay đến một nơi cực kỳ âm hàn. Ta cảm thấy bên ngoài có người tu chân thực lực không yếu, sau khi ngươi ra ngoài, nhất thiết phải cẩn thận. Lục ngộng thần vội vàng chắp tay, cung kính nói, lão nhân già, đa tạ người đã quan tâm, vạn bối xin ghi nhớ trong lòng. Xin nhờ người chăm sóc cho Thanh Giao. Nay ta rời khỏi sư môn đã lâu, nên cũng rất nhớ sư phụ, có lẽ cũng nên trở về xem thử thế nào. Lão nhân gia, xin cáo tử. Tham thần đại đế mỉm cười, vẫy tay tỏ ý bảo hắn đi. Lục ngộng thần quay đầu nhìn khắp một lượt bên trong tham thần cung nguy nga lộng lẫy, nhìn nét mặt bình tĩnh của Thanh Giao trong viên trụ trong suốt, thần tình mang chút lưu luyến biệt dịt, rồi quay người hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài. Lạch cạch, lục ngộng thần xuyên ra ngoài tham thần cấm cung xong, nhất thời bị mất sức lực, tức thì ngã xuống. Khi mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang ở trong một sơn động, quả núi chọc nhỏ như móng tay ở trước mắt chợt chớp lên, rồi tan biến. Lục ngộng thần vội vàng sụp người xuống lại, hắn biết đó chính là tham thần cấm cung. Đến lúc đứng người dậy, lục ngộng thần không khỏi quan sát tỉ mỉ sơn động này. Cả sơn động do thạch nhũ ngân bạch sắc tạo thành, sương mù lờ mờ bao phủ. Ở giữa bày ra một lò luyện đan rất lớn, bạch khí lượn lờ từ trên mặt bốc lên. Mặt đông có một cái bàn, phía trên bày một vài chiếc hồ lô bạch ngọc, phảng phất như có mùi hương êm dịu từ bên trong bay ra. A, mùi vị thật là thơm. Lục ngộng thần theo mùi hương bước đến cạnh bàn, cầm lên một bình bạch ngọc hồ lô, phía trên viết vài chữ nhỏ cửu hoa ngọc hàn lộ. Đây là cái gì? Lục ngộng thần tự lẩm bẩm vặn nắp hồ lô ra, tức thì một hỗn hợp hoa hương và tiểu hương ập vào mũi. Hoa, rượu thơm à? Tham tính của lục ngộng thần lập tức đại phát, trong đầu không có chút mảy may kiêng rẻ, cầm một bình lên ngửa uống hết sạch. Cuối cùng hắn chùi miệng, không nớt kêu lên, hảo tiểu, hảo tiểu, đúng là cực phẩm nhân gian. Hết bình này đến bình khác, lục ngộng thần uống sạch chân 6 bình cửu hoa ngọc hàn lộ trên bàn. Lúc này cảm giác say xuống lên, hắn thấy đầu choáng váng, nhìn gì cũng mơ hồ không rõ ràng. Hai chân lảo đảo cứ thế bước ra ngoài động. Tiếng nước róc rách từ xa truyền đến. Lục ngộng thần cảm thấy trong người khó chịu nóng bức, nghe thấy có tiếng nước chảy, thầm nghĩ vừa đúng lúc đang muốn uống vài ngụm giải khát, liền theo tiếng nước. Bước tới một khoảng rừng cây xanh tươi rậm rạp được sương mù lờ mờ bao phủ. Một đầm nước uốn cong khá cạn xuất hiện trước mắt, dòng suối ấm áp chậm chậm chảy ra từ giữa đầm, hơi nóng bay lên trên khắp mặt đầm. Rào rào tiếng khua nước nhẹ nhàng vang lên, tiếp theo là một giọng nữ nhân êm thai truyền đến, "Ừm, cửu hoa ngọc hàn lộ còn thiếu 3 bình là được, 5 năm sau thất phái tụ tập đại hội sẽ dâng tặng các vị trưởng môn. Lúc ấy, danh tiếng của Quảng Hàn cung ta e rằng sẽ càng vang vọng. Không ngoài 100 năm, Quảng Hàn cung ta sẽ vượt lên thành tu chân đệ nhất môn phái của chánh phái." Lục ngộng thần ngước đôi mắt lờ mờ, nhìn về hướng phát ra thanh âm. Một tuyệt sắc nữ tử ở chết bên hắn, đang ngồi trong đầm nước tắm gội. Làn da mượt mà như bạch ngọc, mái tóc đen như thác nước nhẹ chảy, đôi mắt sáng lấp lánh tựa như những vì sao, dung nhan rực rỡ như hoa đảo. Hình thành toàn bộ vẻ đẹp tuyệt mỹ này, còn có khí chất thanh nhã phảng phất như bách hợp trong đêm, vẻ đẹp như hoa sen nở giữa bùn không nhốn bụi trần đó, quả thật đã vượt quá phàm gian. Mị nữ khí chất thanh tân tuyệt luân. Lục ngộng thần trong lòng dâng lên một ngọn lửa, hắn nhẹ nhàng rón rén bước đến. Nữ tử tuyệt sắc đó dường như đang trầm tư, không hề đoán được là có một nam nhân xa lạ xông vào, lại còn can đảm bước đến phía trước nàng như vậy. Lục ngộng thần hai mắt đỏ rực, chẳng chút kiêng dè giơ một tay lên, trực tiếp sờ vào làn da trắng như tuyết đó. A, là ai to gan mà dám xông vào Quảng Hàn cung của ta? Tuyệt sắc nữ tử đang trầm tư kia đột nhiên bị một cánh tay lớn sờ lên lưng, trong lòng không khỏi thất kinh. Nàng vây ra một đạo bạch quang, thoáng chốc đã đánh Lục Ngộng Thần bắn ra xa đến 10 thước, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi. Tuyệt sắc nữ tử liền xoay người khoác lên bộ cung trang, lạnh lùng quay lại nhìn nam tử xa lạ này, trong lòng nàng vô cùng kinh hãi, vì Quảng Hàn cung hàng vạn năm nay chưa bao giờ có nam tử qua lại, mà nơi nàng hiện đang tắm gội lại là cấm địa trong cung, đã thiết lập cấm chế trùng trùng, nếu tu vi chưa đạt đến Hòa Đạo hậu kỳ thì không có khả năng xông vào nơi này. Trong thiên hạ, có người nào dám to gan như vậy? Dám xâm nhập Quảng Hàn cung, chẳng lẽ không muốn sống rồi sao? Nam tử xa lạ này, tựa hồ như chỉ có tu vi triều nguyên kỳ, sao lại có thể xông vào đây chứ? Thật là kỳ quái. Tuyệt sắc nữ tử nét mặt đầy hàn ý, lạnh lùng quát, ngươi là ai? Lục Ngộng Thần hai mắt đỏ rực nhìn tuyệt sắc nữ tử, không một chút để ý đến thương thế trên người, tham lam nguyên tố trong lòng không ngừng tăng cường, lại thêm bị chất rượu kích thích. Chỉ nghe thấy hắn cười hì hì, nói, tiên nữ tỷ tỷ, nàng đẹp quá, ta thích lắm. Nàng gả cho ta nhé. Hàn ý trên mặt tuyệt sắc nữ tử càng tăng, nàng đã sống hơn 700 năm, một thân thu vi đã đạt đến quy thiên kỳ, cả đời đều thanh tịnh, không ngờ hôm nay lại bị một nam tử xa lạ với bẩn, quả là trong lòng xấu hổ không kể xiết. Nếu chuyện này bị người ta biết được, nàng còn có mặt mũi gì đối diện với hàng ngàn đệ tử trong cung? Còn mặt mũi nào để nhìn đồng đạo tu chân trong thiên hạ chứ? Nghĩ đến đây, sắc cơ trên mặt không khỏi dần dần xuất hiện. Tuyệt sắc nữ tử chậm chậm giơ tay phải lên, một chùm nguyệt quang sáng trong lấp lánh hiện ra, nàng cười lạnh nói, bất kể ngươi là ai, hôm nay đã lén vào cấm địa Quảng Hàn cung ta, lại nhìn trộm thân thể của ta, tội không thể tha, hãy chịu chết thôi. Dọc đường xuống hoàng tuyền mà sám hối, đang chuẩn bị phóng ra một kích kinh thiên, đột nhiên ngoài rừng cây có một nữ tử kinh hô, cung chủ, sáu bình tiên lộ ở trong Hàn Băng động đã không còn thấy đâu nữa. Tuyệt sắc mỹ nữ cả kinh, vung tay đánh ra một đạo cấm chế rồi quay người lao ra ngoài rừng cây. Lục Ngộng Thần tức thì cảm thấy toàn thân vô pháp cử động, giống như rơi xuống một hầm băng lạnh lẽo. Trong lòng hắn thầm nghĩ, hỏng rồi, lần này chọc giận vị tiên nữ tỷ tỷ kia, xem ra khi nàng quay lại chắc chắn sẽ giết chết ta. Phải làm sao đây? Đột nhiên Lục Ngộng Thần nhớ đến Long Nhi và Tiểu Ngư, không nén nổi vui mừng trong lòng, tâm trung ý tưởng, thầm hô hoán, Long Nhi, Tiểu Ngư, các người có đó không? Ta gặp phải nguy hiểm rồi. Từ vỏ kiếm Quy Long lập tức truyền lại thanh âm của Long Nhi, Ngộng Thần, không cần hoảng sợ, ta sẽ mang ngươi rời khỏi nơi đây ngay. Vỏ kiếm Quy Long biến thành chân thân của Long Nhi, là một con vụ long khắp châu thân đều được bao bọc bởi một luồng vân vụ. Long Nhi phun ra một hơi linh nguyên vào Lục Ngộng Thần, lập tức tiêu trừ cấm chế. Khẽ hừ một tiếng, Long Nhi hóa thành một quần vân vụ, chở Lục Ngộng Thần bay ra khỏi Quảng Hàn cung chỉ trong nháy mắt. Lục Ngộng Thần luân phiên trải qua sinh tử, không khỏi nảy sinh sợ hãi đối với thế giới bên ngoài. Hắn thấp giọng nói với Long Nhi, Long Nhi, mau về Ngộng Thần Phong. Thoáng chốc, nữ tử tuyệt sắc lại xuất hiện bên đầm nước, nhìn thấy Lục Ngộng Thần đã biến mất, nét mặt không khỏi đại kinh. Nàng vội dùng thần thức tìm khắp chung quanh Quảng Hàn cung mấy trăm dặm, nhưng hoàn toàn không có tung tích gì. Nàng thất thần nhìn lên trời, tự hỏi, từ lúc nào mà tu chân giới đã có thêm một nhân vật lợi hại như vậy? Một đạo hàn quang chớp qua, nàng nghiến răng nói, bất luận ngươi là ai, Minh Phi ta đều muốn ngươi phải tử vô địa táng. Hết chương 21. Chú thích. Một theo kinh Phật, hạt cải nhỏ bé có thể chứa được tòa tu di sơn cao lớn. Chương 22, Mỹ nữ diệu nhiên. Dựa vào thực lực hùng mạnh của Long Nhi, Lục Ngộng Thần trên đường xuyên mây vượt biển, mất ba thời thần thì đến Ngộng Thần Sơn. Nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, Long Nhi lại hóa thành vỏ kiếm Quy Long như trước, Lục Ngộng Thần lại đeo vân vụ kiếm ra sau lưng, cẩn thận bước về hướng phòng mình. Nhìn mỗi một vật trong phòng, Lục Ngộng Thần không khỏi cảm thán, đã hơn 5 năm, trong phòng vẫn không thay đổi, đơn giản mà tự nhiên. Trên giường không nhuốm chút bụi bẩn, hiển nhiên là thường xuyên có người quét dọn, là ai đã làm vậy? Đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, một giọng kinh ngạc vang lên, à, tiểu sư đệ, không ngờ đệ đã trở về. 5 năm không gặp, tỷ thật nhớ đệ muốn chết. Một bóng lục ảnh nhào vào trong phòng, nắm lấy hai vai hắn, hô lớn. Mấy năm không gặp, suýt nữa là nhận không ra. Lục Ngộng Thần mở to mắt nhìn, hóa ra là Cẩm Nhi sư tỷ, đã qua mấy năm, hắn cảm thấy Cẩm Nhi sư tỷ lại càng thanh tú. Lục Ngộng Thần không cầm lòng nổi, giang tay ôm lấy Cẩm Nhi, cười nói, Cẩm Nhi sư tỷ, đệ cũng rất nhớ tỷ. Mấy năm không gặp, đệ lúc này thiếu chút nữa là nhận không ra tỷ rồi. Cẩm Nhi tỷ tỷ đúng là càng ngày càng xinh đẹp, ha ha. Cẩm Nhi nhất thời cao hứng, bỗng dưng quên mất vẫn bị Lục Ngộng Thần ôm, đến khi phản ứng thì vẻ xấu hổ đã tràn đầy trên mặt. Nàng thất thanh nói, tiểu sư đệ, đệ làm gì vậy? Nói xong liền dãy thoát ra ngoài. Lục Ngộng Thần đặt tay lên ngực, nhớ lại thân thể mềm mại đó của Cẩm Nhi, trong lòng không khỏi dập dờn một trận. Tiểu sư đệ, tỷ đi thông báo cho các vị sư huynh biết đệ đã trở về, mọi người chắc chắn sẽ rất vui mừng. Nói rồi, Cẩm Nhi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Sau khi Cẩm Nhi đi rồi, người đầu tiên đến thăm Ngộng Thần là hai sư huynh Mạnh Phàm và Triệu Thiên Hoa. Vừa vào cửa, Mạnh Phàm đã nghẹn ngào la lên, lục sư đệ nhà, đệ 5 năm nay đã chạy đi đâu, chúng ta vẫn tưởng là đệ ngự kiếm chạy ra ngoài, bị yêu quái ăn mất rồi, hu hu, hại ta và tam sư huynh của đệ khóc mất 3 ngày 3 đêm, lại còn mỗi ngày thắp hương khấn vai cho đệ nữa. Hừ, tiểu tử đệ mấy năm nay ở bên ngoài làm cái gì, mau nói mau nói. Triệu Thiên Hoa đánh tới một quyền, cười hắc hắc, nói, sư đệ, người ta thực nhớ đệ muốn chết. Lục Ngộng Thần nhìn thấy hai vị sư huynh khả ái dí dỏm, không nhịn được cười nói, kỳ thực không có gì, khi ngự kiếm bay lầm hướng, đống chốc đã cách vạn giảm, muốn quay ngược về cũng phải mất vài ngày, vì vậy nên đệ mới đi du ngoạn ở ngoài nhân gian một phen, rồi lại do lên lầm võ đài, nên lại bị người ta phong thành kiếm thần. Ha ha, đúng là thú vị. Còn như việc này sinh tranh đấu với Hương Phong Cốc, Thánh Tà Tông và Ma Môn, bị truy sát, với những chuyện ở Tham Thần Cấm Cung và vào lầm Quảng Hàn Cung thì Lục Ngộng Thần không đề cập đến. Dẫu sao những chuyện đó chẳng phải là việc vẻ vang gì, với lại nói ra những chuyện ấy cũng không có lợi ích gì đối với hắn. Tương lai nếu để sư phụ biết, chẳng rõ còn phải chịu trách phạt kiểu gì. Đại sư huynh Lý Ngọc Nhân không biết từ lúc nào cũng đã lướt đến, nhìn vị tiểu sư đệ này cười tít mắt, rồi nói, sư đệ nói thử xem, võ lâm kiếm thần là cái gì, để bọn ta nghe cho được mở mang kiến thức. Lục Ngộng Thần kinh ngạc hỏi, đại sư huynh vào khi nào vậy? Lý Ngọc Nhân mỉm cười nói, ta đến vừa đến được một lúc. Chỉ là thấy đệ nói đến chỗ thú vị, nên vẫn ở ngoài nghe. Lục Ngộng Thần đỏ mặt xấu hổ, rồi lại mang chuyện ngự kiếm bay vào kiếm thần sơn trang thế nào, đấu lôi đài và thượng kinh nhận phong thưởng thế nào nói rõ ra. Chúng nhân đều là người tu đạo, trừ đại sư huynh Lý Ngọc Nhân trước kia đã từng lăn lộn ngoài thế gian, nên mọi người ai nấy cũng đều tròn mắt há miệng, nghe đến nỗi say xưa. Đông nhiên từ xa có vài thân ảnh xinh đẹp lao đến, người chưa nhìn rõ đã nghe thấy một thanh âm trong trẻo vang lên, Hành Thủy Phong đệ tử, Diệu Nhiên, Diệu Tuệ, Diệu Thủy, Diệu Tĩnh, Diệu Thanh xin ra mắt chư vị sư huynh đệ. Lý Ngọc Nhân lướt tới trước vài bước, hai tay chắp trước ngực, nhỏ giọng nói, xin chào các vị sư tỷ muội. Ngộng Thần Phong Lý Ngọc Nhân xin bái lễ. Y Lệ vừa nói vừa ôn nhu lướt nhìn về phía nữ tử thanh tú dẫn đầu. Thiếu nữ dẫn đầu chính là đại đệ tử dưới trướng của Hành Thủy Phong Thần Yên chân nhân, cũng là Diệu Nhiên tiên tử đã chiến thắng Lý Ngọc Nhân đoạt đệ nhất danh trong đợt tỷ võ đại hội trăm năm trước. Tuy trận chiến đó Lý Ngọc Nhân thua, nhưng cũng đã bại đến tâm phục khẩu phục. Lục Ngộng Thần vội vàng thi lễ với mọi người. Theo ánh mắt của đại sư huynh, Lục Ngộng Thần cũng lén nhìn Diệu Nhiên sư tỷ, nhãn thần vừa tiếp xúc với Ngọc Dung liền không nỡ rời đi. Diệu Nhiên tiên tử mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, ôm chặt mỗi vị trí trên cơ thể nàng, khiến thân hình càng thêm thướt tha yểu điệu, mái tóc mượt mà buông tự nhiên xuống trước bờ vai, quả thực thanh tú đẹp đẽ. Đôi mắt sáng ngời trong veo, nhất là khi nói chuyện càng khiến cho người ta động lòng, lại còn chiếc mũi nhỏ nhắn vươn thẳng, càng làm tăng thêm mấy phần cao quý. Thêm đôi môi anh đào xinh tươi, tưởng tượng được hương vị trái cây thấu tận trong lòng, hợp thành khuôn mặt linh khí vô hạn, đầy tiểu ý dịu dàng. Thật là xinh đẹp. Lục Ngộng Thần trong lòng không khỏi khích động một trận, tựa như có vô số những con hiệu nhỏ đang đâm sầm vào nhau. Tham tính của Lục Ngộng Thần lại phát tác, phảng phất như mang theo chút men say, lắc lư nhảy đến trước mặt Diệu Nhiên tiên tử, không chút kiêng nể cười hì hì nói, "Diệu Nhiên sư tỷ, tỷ thật là xinh đẹp nha." Diệu Nhiên tiên tử hơi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ Thiên Phong sư bá từ lúc nào lại thu nhận một đệ tử hiếu sắc như vậy. Các đệ tử Ngộng Thần Phong đều ngạc nhiên, trong suy nghĩ của bọn họ, Ngộng Thần luôn là một hảo hài tử ngoan ngoãn, vậy mà tại sao sau 5 năm trở về, Lục Ngộng Thần lại trở nên mồm mép láo lỉnh như thế? Không lẽ nào là do du ngoạn ở nhân gian một thời gian mà bị nhiễm phải thói quen xấu chứ? Lý Ngọc Nhân hơi ngớ ra rồi vội vàng hỏi lãng sang chuyện khác, Diệu Nhiên sư tỷ, lần này đến Ngộng Thần Phong chẳng lẽ có chuyện gì chăng? Diệu Nhiên tiên tử mỉm cười nói, Ngọc Nhân sư đệ, gần đây ở trong phạm vi 200 dặm phía đông nam mạch núi Phong Thần, thường có yêu ma quỷ quái ẩn hiện. Tỷ vốn phụng mệnh sư phụ trảm yêu trừ ma, khi đi qua Ngộng Thần Phong nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo, bèn đến xem thử tình hình. Các người ở đây xảy ra chuyện gì hay sao? Lý Ngọc Nhân giơ tay chỉ vào Lục Ngộng Thần nhẹ nhàng nói, Diệu Nhiên sư tỷ, đây là tiểu sư đệ của ta, Lục Ngộng Thần. Chính vì hắn mới ra bên ngoài tu luyện trở về cho nên chúng ta mới đến thăm hỏi. Ồ, Diệu Nhiên tiên tử khẽ gật đầu, chầm chầm nói, Ngọc Nhân sư đệ, lần này trảm yêu trừ ma, ta muốn có thêm vài người giúp đỡ, không biết đệ có bằng lòng đi cùng với chúng ta không? Lý Ngọc Nhân mừng rỡ, vội vàng chắp tay nói, trảm yêu trừ ma là trọng trách phải làm của nhân sĩ tu chân tránh phải chúng ta. Lý Ngọc Nhân, ta hoàn toàn xin nghe theo sự điều khiển của sư tỷ. Diệu Nhiên tiên tử hơi mỉm cười, đang định trả lời bỗng nhiên nghe Lục Ngộng Thần kêu lên, Diệu Nhiên sư tỷ, đệ cũng muốn đi trảm yêu trừ ma, tỷ cũng dẫn đệ đi nhé. Diệu Nhiên tiên tử ngẩn người ra, ánh mắt quay về phía Lý Ngọc Nhân. Lý Ngọc Nhân ngày thường rất yêu thương vị sư đệ này, cho dù cảm thấy Ngộng Thần hôm nay có biểu hiện rất kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ thêm gì, nên liền gật đầu với Diệu Nhiên, cất giọng khen ngợi, sư tỷ, lục sư đệ này của ta có thiên phú hơn người, ra ngoài rèn luyện một chuyến cũng là việc tốt, xin sư tỷ cho phép. Diệu Nhiên tiên tử nhìn hai người, rồi nhẹ nhàng nói, được rồi, vậy thì chúng ta cùng xuất phát. Nàng nói xong liền ngự khởi bảo kiếm, bay về hướng đông nam. Lục Ngộng Thần liền ngã người ra sau, vân vụ kiếm to lớn nâng hắn lên rồi nhanh chóng đuổi theo Diệu Nhiên tiên tử. A, nam ngự kiếm. Lý Ngọc Nhân kinh hô một tiếng, hắn lập tức ngự kiếm đuổi sát theo để hỏi Ngộng Thần cho rõ. Tốc độ ngự kiếm của Lục Ngộng Thần rất nhanh, trong nháy mắt đã đuổi kịp mấy người Diệu Nhiên tiên tử. Diệu Thủy là người đầu tiên phát hiện điều khác thường, kinh ngạc hỏi, Lục sư đệ, là đệ sao? Sao đệ lại nằm trên kiếm mà phi hành? Mấy người Diệu Nhiên nghe thấy tiếng cũng đều quay đầu lại, ai nấy vừa nhìn thấy đều sửng sốt, nói không ra lời. Lý Ngọc Nhân lúc này cũng ngự kiếm đuổi tới, Diệu Nhiên tiên tử nhếch miệng cười nói, Ngọc Nhân sư đệ, Ngộng Thần Phong các người đã khai sáng ra môn ngự kiếm thuật tân kỳ này từ lúc nào vậy? Lý Ngọc Nhân liền đỏ mặt, ngượng ngập nói, à, thật là để cho các vị sư tỷ chê cười rồi, tình hình cụ thể thế nào thì đệ cũng không rõ ràng lắm, hay là chúng ta hãy hỏi Ngộng Thần xem. Lục Ngộng Thần nằm khoan khoái trên kiếm, cười nói với Diệu Nhiên sư tỷ, đây là ý tưởng đột phát của đệ, môn ngự kiếm thuật này là do đệ tự nghĩ ra. Thế nào, có sáng tạo không? Diệu Nhiên cười tươi đáp, Lục sư đệ, môn ngự kiếm thuật này của đệ đúng là kỳ quái nha, xem ra quái chiêu của đệ thật là nhiều, chẳng trách được đại sư huynh của đệ lại yêu thương đệ như vậy. Hôm nào ta phải thỉnh giáo đệ một chút mới được. Lục Ngộng Thần bị nụ cười của Diệu Nhiên khiến hắn nhìn đến si ngốc, lại hồ đồ nói sảng, sư tỷ, không cần tỷ đến Ngộng Thần Phong, để đệ trực tiếp đến Hành Thủy Phong tìm tỷ có được không? Lý Ngọc Nhân thấy sư đệ nói chuyện càng lúc càng lung tung, vội vàng nói, sư đệ, đệ hôm nay sao vậy? Sao lại không có chút nghiêm chỉnh nào? Chúng ta còn phải gấp rút lên đường, đệ đừng nói bậy nữa, nếu không, đại sư huynh sẽ tức giận đệ đó. Lục Ngộng Thần nhớ đến thuở ấu thời, đại sư huynh chăm sóc mình từng ly từng tí một, nên trong lòng không khỏi có chút áy náy, bèn cố gắng kiềm chế tâm trạng háo hức, định thần lại, không cho phép bản thân hồ tư loạn tưởng nữa, rồi theo mọi người cấp tốc bay đến mục tiêu. Đến rồi. Diệu Nhiên tiên tử khẽ hô một tiếng. Đây chính là Kỳ Vân Sơn. Chúng nhân theo tiếng hô của Diệu Nhiên phóng mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy một ngọn núi khổng lồ cản đường mọi người, lại thêm bên cạnh là núi liền núi, trên núi mọc đầy cây cối xanh tươi um tùm, mỗi cây đều hiện ra thẳng tắp, cao lớn, chỉnh tề. Hơn nữa ở đỉnh núi khắp nơi là mây mù lợn lờ, căn bản không thể nhìn được rõ bất cứ tình trạng gì, có điều nếu nhìn từ hướng đi của mây mù, chắc phải là nơi có yêu khí, át hẳn trong núi sẽ có những yêu ma không bình thường. Diệu Nhiên bình tĩnh nói, chỗ đỉnh núi có một sơn động, bên trong âm khí rất nặng, chắc phải là nơi trú ẩn của yêu nghiệt, chúng ta đi thăm dò thử thế nào. Chúng nhân liên tiếp đáp xuống nơi hang động trên Kỳ Vân Sơn, rồi mọi người nối đuôi nhau đi vào trong. Trong động không rộng, thông đạo lại bố trí dày đặc, càng vào trong lối rẽ càng nhiều, mọi người quyết định phân thành hai nhóm, tiến vào trong thăm dò, và hai bên sẽ dùng truyền âm ngọc phù để giữ liên lạc. Diệu Nhiên tiên tử với Diệu Thủy, Diệu Tuệ thành một nhóm. Lý Ngọc Nhân dẫn Lục Ngọc Thần, Diêu Tịnh, Diệu Thanh bốn người một nhóm. Nhìn thấy mình bị chia ra một bên, Lục Ngộng Thần đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, hắn nhìn dung nhan tươi đẹp của Diệu Nhiên, trong lòng chợt động, không kìm được nhảy đến trước mặt mọi người, thất thanh kêu lên, Diệu Nhiên sư tỷ, pháp lực của tỷ rất cao cường, đệ muốn đi cùng nhóm với tỷ. Lý Ngọc Nhân cả kinh, trong lòng thầm nghĩ, tiểu sư đệ hôm nay sao lại không hiểu việc như vậy? Sao lại gây phiền phức thế này? Nghĩ đến đây hắn không nhịn được, liền nhìn sang Diệu Nhiên tiên tử, lúc này nàng đang nhíu chặt đôi mày, tựa hồ như có chút không vui, lại hơi chần chừ do dự. Hết chương 22. Chương 23, Huyền Âm Độc Xà. Diệu Nhiên tiên tử trầm mặc cả buổi, đôi mắt xinh đẹp xa xăm nhìn về phía Lý Ngọc Nhân anh tuấn tiêu sái, hỏi, Ngọc Nhân sư đệ, đệ thấy thế nào? Lý Ngọc Nhân bị Diệu Nhiên nhìn đến nỗi trong lòng phát hoảng, bối rối lung túng, giọng nói không khỏi hơi run run, sư tỷ, tiểu sư đệ được gia sư nhất mực cưng chiều, hơn nữa thời gian nhập môn chưa lâu, tu hành không đủ, sư tỷ pháp lực mạnh hơn đệ xa, chi bằng cứ để y theo nhóm của sư tỷ vậy. Diệu Nhiên hơi cúi đầu xuống, liếc nhẹ Lý Ngọc Nhân, rồi thở dài nói, được rồi, Lục sư đệ, vậy đệ cứ theo sau ta, nhớ đừng đi cách ta quá xa. nếu không, khi gặp phải yêu quái lợi hại, ta khó mà bảo vệ được đệ. Lục Ngộng Thần rất đỗi vui mừng, quay đầu nhìn Lý Ngọc Nhân, cười nói, đa tạ đại sư huynh. Lục Ngộng Thần theo sát phía sau Diệu Nhiên tiên tử, nhìn bối ảnh mềm mại chợt tần chợt hiện, cảm thấy trong lòng nóng bừng, tham lam nguyên tố sinh trưởng dữ dội. Lục Ngộng Thần phảng phất như bị ma nhập, trận to đôi mắt, giang hai tay ôm lấy Diệu Nhiên, đồng thời lẩm bẩm tự nói, Diệu Nhiên sư tỷ, đệ rất yêu thích tỷ, tỷ gả cho đệ được không? Diệu Nhiên tiên tử đang hết sức chăm chú nhìn về phía trước, vì đường đi càng lúc càng phức tạp phía trước, giờ đây đột nhiên bị một đôi tay lớn từ đằng sau ôm lấy, vừa vặn vòng lấy đồi ngực đầy đặn của nàng. Diệu Nhiên kinh hãi kêu một tiếng, ngay sau đó thân thể liền bắn ra một cổ chân nguyên vô cùng thâm hậu, xô thẳng ra sau lưng. Lục Ngộng Thần bị đánh bay ra ngoài, do không gian trong động nhỏ hẹp, hắn liên tiếp chạm vào vách động vài lần rồi mới rơi xuống mặt đất, miệng rỉ máu tươi, nhưng ánh mắt hắn vẫn nóng rực như lửa, nhìn Diệu Nhiên lẩm nhẩm, Diệu Nhiên sư tỷ, tỷ thật là đẹp, gả cho ta được không? Chẳng những Diệu Nhiên tiên tử ngây ra, mà ngay cả Diệu Thủy, Diệu Tuệ hai vị tiên tử kia cũng ngẩn ngơ luôn. Diệu Nhiên tiên tử che lấy ngực, nơi đó vẫn còn thấp thoáng truyền lại chút cảm giác dị thường. Nàng thở hổn hển nhìn chằm chằm vào Lục Ngộng Thần, thật không thể ngờ hơn 200 năm nay nàng chưa bao giờ bị ai phi lễ, vậy mà hôm nay lại bị một tiểu sư đệ đồng môn chiếm tiện nghi. Nghĩ Phong Thần Tông trăm ngàn năm nay, cũng chưa từng xuất hiện kẻ phóng túng hiếu sắc như vậy, sao Thiên Phong sư bá lại có thể thu nhận đệ tử như thế chứ? Càng nghĩ càng giận, trên mặt một vầng xương lạnh bốc lên, nàng nâng bảo kiếm trong tay, quang mang sáng rực nơi mũi kiếm không ngừng nhấp nháy. Sư tỷ đừng. Diệu Thủy nhìn thấy Diệu Nhiên động sắc cơ, không khỏi gấp rút kêu lên, Lục sư đệ dù sao cũng có quan hệ đồng môn với chúng ta. Sư tỷ xin hãy bỏ qua cho hắn một lần. Nếu tỷ giết hắn, e rằng Thiên Phong sư bá sẽ không chịu để yên. Diệu Nhiên tiên tử nghe được lời khuyên của Diệu Thủy chợt như bị nước lạnh tưới lên đầu, thoáng chốc đã tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn Lục Ngộng Thần hừ một tiếng. Lục Ngộng Thần từ mặt đất siêu vẹo đứng dậy, dù có bị chút nội thương, nhưng hắn dâu sao cũng đã luyện đến tầng thứ 5 tinh tiên thần công, nên khôi phục rất nhanh. Hắn loạng choạng bước đến trước mặt Diệu Nhiên, không người thi lễ, hỏa diễm trong mắt càng lúc càng rực cháy. Diệu Nhiên sư tỷ, xin hãy thứ cho đệ lúc này đã đường đột. Thật lòng mà nói, đệ xác thực rất yêu thích tỷ. Không biết làm sao thì đệ mới có thể chiếm được trái tim tỷ. Diệu Thủy và Diệu Tuệ lập tức nghẹn lời, không tưởng nổi tên tiểu sư đệ này lại không biết điều như vậy, bọn họ đã nói giúp lời tốt cho hắn, vậy mà hắn vẫn không chịu bỏ qua. Diệu Nhiên tiên tử lạnh lẽo nhìn Lục Ngộng Thần, sát cơ trong mắt chợt lóe, hừ nhạt một tiếng nói, bằng vào ngươi. Khó coi như vậy, pháp lực lại thấp, bằng vào cái gì mà ta lại vừa ý ngươi. Khi nói đến đây, trong đầu Diệu Nhiên lại không kiềm được mà hiện lên nét mặt anh tuấn, phong độ tiêu sái của Lý Ngọc Nhân. Nghĩ tới đây thì nàng vội vã lắc đầu như để xóa tan ảo tưởng. Lục Ngộng Thần nghe thấy Diệu Nhiên nói như vậy, như bị sét đánh ngang tai, ngơ ngẩn nói không ra lời. Những câu băng lạnh của Diệu Nhiên đã làm tổn thương nghiêm trọng đến tâm linh của hắn, nội tâm dâng lên hàng vạn cơn sóng cả, giống như cuồng phong bạo vũ. Đúng, ta xác thực là xấu xí khó coi, nhưng trời sinh như vậy, ta có thể làm gì chứ? Không sai, pháp lực của ta không bằng nàng, nhưng đó là chuyện bây giờ, làm sao có thể biết rằng sau này ta sẽ không bằng được nàng? Lục Ngộng Thần mặt đỏ rực, hắn cố nén nuốt ức, run run nói, Diệu Nhiên sư tỷ, kỳ tỷ võ 5 năm sau, ta nhất định sẽ thắng tỷ. Tỷ hãy đợi xem. Hàn khí trên mặt Diệu Nhiên tiên tử càng dày đặc, lạnh lùng nói, vậy thì cứ đợi đi, đến lúc đó ta nhất định sẽ khiến cho ngươi biết mặt. Khi Diệu Nhiên nói ra những lời này, trong lòng tràn đầy tự tin vô hạn. Tinh tiên thần công của nàng đã đạt đến tầng thứ 7, nằm ở thám hư kỳ, nếu trong 5 năm tu hành tốt, nói không chừng có thể lên tới tầng thứ 8. Lúc đó cơ bản đã tiếp cận với trình độ của sư phụ Thần Yên chân nhân. Huống hồ gì, trăm năm gần đây, nàng vẫn luôn là người đứng đầu trong hàng đệ tử đời thứ 18, được xem là đệ tử ưu tú nhất, cực kỳ xuất sắc. Sự phẫn nộ trong lòng Lục Ngộng Thần cùng dâng, tạm thời kiềm nén tham tính. Hắn túi lầu xuống, lặng thinh theo sau Diệu Nhiên tiên tử, bước vào trong động. Khi mọi người đang đi, đột nhiên nghe thấy một tiếng cực lớn từ xa truyền đến, ngay sau đó là tiếng bùm, bùm liên tục vang lên không ngừng, thanh âm càng lúc càng cao. Đến mức ngay cả tiết tấu cũng không nghe được, phảng phất như một trận hải triều ầm vang ập đến. Nơi sâu thẳm trong động, đột nhiên bốc lên một mảng mây đen, âm vang đó cũng truyền ra từ trong đám mây đen này. Diệu Thủy ở phía sau la to một tiếng, "Sư tỷ, đó là tiếng gì vậy?" Khuôn mặt Diệu Nhiên tiên tử lạnh lẽo, nắm chặt bảo kiếm trong tay, im lặng không nói tiếng nào. Ở mũi kiếm, một đạo quang mang to lớn chợt bùng lên. Mảng mây đen bay đến phía bọn họ, càng lúc càng gần. Lại có vô số điểm sáng màu đỏ tươi lấp lánh ở bên trong. Là rơi. Vô vàn những con rơi màu đen lớn gấp bội lần so với rơi bình thường, bọn chúng hợp thành một vùng hắc vân, con nào con nấy đều há to miệng, bên trong đỏ tươi, hai mắt màu máu tỏa ra quang mang huyết tinh, nhe nanh đầy khủng bố. Diệu Nhiên tiên tử quát lạnh một tiếng, xuất kiếm. Chém. Một vùng bạch vụ mênh mông bốc lên, sau đó là hàng loạt những vầng kim dương sáng rực thăng cao, đánh về phía đàn rơi. Chiêu Húc Nhật Đông Thăng Chí Dương Chí Cương này chính là khắc tinh của loại rơi âm tà, chỉ thấy kim dương trong bạch vụ chớp lên, vô số rơi hào hào rơi xuống. Trên mặt đất tức thì máu chảy thành sông, một vùng khí tanh hôi khiến người ta buồn nôn. Diệu Nhiên tiên tử dùng dư quang trong khỏe mắt lướt nhìn Lục Mộng Thần, chỉ thấy thanh kiếm lớn đó của hắn thình lình khua một cái, không ngờ cũng đánh ra bốn đóa kim dương, chém cho toàn bộ rơi đang bay đều rụng xuống đất. Nhìn thấy như vậy, Diệu Nhiên trong lòng không khỏi giật mình, chẳng ngờ tên bại hoại này lại luyện đến tầng thứ 5 của tinh tiên thần công, nhưng hắn mới nhập môn 5 năm, sao lại có thể tiến bộ nhanh như vậy? Nghĩ đến đây, trong lòng chợt run lên, không khỏi thấp thoáng có chút lo lắng đến kỳ tỷ võ 5 năm sau. Khi Diệu Nhiên đang suy nghĩ đến xuất thần, thì đột nhiên trước mắt tối lại, vô số những con rơi lớn há miệng to đỏ như máu hung dữ nhào đến cắn trước mặt nàng. A! Diệu Nhiên thất thanh hô, bảo kiếm trong tay bỗng phóng ra hàng vạn đạo kim quang và hắc vân chạm nhau, lập tức tiêu diệt được hàng vạn con rơi. Diệu Thủy và Diệu Tuệ cũng lay động bảo kiếm, mỗi người phóng ra vài đóa kim dương, rơi cũng rơi xuống rào rào. Trên mặt đất chung quanh mọi người, sắc rơi càng lúc càng chất cao, mùi máu tanh lại càng khó ngửi. Số lượng rơi sợ rằng ít nhất cũng lên hàng trăm vạn con, từng đợt sóng này đến đợt sóng khác không ngừng xông lên phía trước, cho dù đã chết rất nhiều, nhưng mùi vị máu tươi của nhân loại vẫn khiến chúng liều mình tiến lên. Cơn giận dữ của Lục Ngộng Thần hoàn toàn bùng phát, hắn liều mạng khua vân vũ kiếm, hàng vạn đạo kim quang bắn ra xung quanh, vô số rơi bị đánh rơi, máu tươi cũng tóe đầy y sam. Nhìn về xa xa, trong cả động hiện ra cảnh tượng dị thường, bốn đạo kim quang cực lớn không ngừng chuyển động rực rỡ, phàm là rơi chạm vào đều bị kích chết rơi xuống đất. Chém giết được một thời thần, dưới kiếm thức Chí Dương Chí Cương của Phong Thần Kiếm Quyết, cuối cùng đã giết sạch gần một nửa số rơi. Lúc này đám rơi ở xung quanh dường như cũng biết những người này cực kỳ đáng sợ, cặp cánh màu đen lượn vòng, bay xung quanh bốn người, tựa như muốn tìm khe hở, lại tựa như không nỡ bỏ bữa mỹ vị này. Đi! Diệu Nhiên cao giọng quát một tiếng, mọi người hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng bay vào trong động. Bên trong động lại càng lúc càng rộng, phảng phất như một tòa cung điện khổng lồ dưới đất. Đồng nhiên, một dòng sông lớn chảy ngang trước mặt, nước sông màu đen cuồn cuộn không ngừng, liên tục có yêu tà chi khí tỏa ra. Điều kỳ quái là, bầy rơi đen bám theo trên đường đột nhiên ngừng lại không tiến tới trước, dường như chúng rất sợ hãi nước sông.